Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại vấn đáp hôm nay thầy tiếp tục chia sẻ trả lời một số các câu hỏi của các Phật tử gửi về cho ban tổ chức trong pháp hội cầu an Xuân Giáp Thìn 2024 của Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng, kính bạch Thầy, con là Phật tử Diệu Hoàng ở Nam Định. Con thường nghe Thầy giảng Pháp. Có một việc con chưa rõ lắm, con xin Thầy giảng rõ cho con. Con đã quy y Tam Bảo hơn 20 năm rồi, và hôm đó con cũng quy y Tam Bảo cho cả chồng và hai con của con nữa, nhưng không được sự đồng ý của chồng. Còn hai con của con thì còn nhỏ, chưa hiểu gì. Năm 2022, con lại quy y cho con rể và hai cháu. Các con giờ đã lớn thì con bảo cho các cháu biết mẹ đã quy y cho các con rồi, và nhắc các cháu phải biết tu thiện, làm lành, bố thí. Còn các cháu thì còn bé quá, chưa hiểu được. Con làm thế nào, con làm thế có đúng không hả Thầy? Chỉ có một mình con đi dự lễ quy y Tam Bảo thôi, nên không sắc và điệp của chồng, nên không được hay sao, nên chứ khó quá, không luận được, loằng ngoằng quá, nên không gì chưa thể luận được ngay. Chữ trời chắc chữ các cụ cũng lớn tuổi, mà lại sai chính tả nữa. Nên không được sắc và điệp của chồng thì phải, đại khái là khoảng kiểu như thế. Con và cháu con phải làm sao hả Thầy? Một điều nữa con muốn hỏi Thầy là ăn chay có được ăn yến và đông trùng hạ thảo không ạ? Ăn chay mà ăn sang thế. Ăn chay mà ăn sang thế này thì thế thì xã hội thì ăn chay hết đó. Con xin Thầy giảng cho con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi thêm, con thụ Bồ Tát giới được 20 năm, khi thụ con còn trẻ. Khi thủ con còn trẻ, sợ không biết giữ giới được, không giữ được giới nên không thụ. Nhưng bà hội trưởng bảo con là cứ thụ đi thì mới phấn đấu được. Do đó con đã đóng tiền cho bà để đăng ký thụ Bồ Tát giới mà không có mặt. Vậy giờ con có được tính là Bồ Tát không? câu được tính là Bồ Tát không thì Thầy thêm vào cho chúng ta. Vậy con có được tính không? Xin thầy chỉ cho con. Có được tính không? Ý là có nghĩa là được tính là thọ giới Bồ Tát rồi không đấy. Thế cho thầy bảo là có được tính là Bồ Tát không? Xin thưa toàn thể đạo tràng, câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở Nam Định có thể nói là cũng rất vui, rất thiết thực với cuộc sống đời thường của các Phật tử chúng ta, đặc biệt là ở các chùa nông thôn, ở các chùa mà các sư ít hay giảng pháp, ít hay truyền kinh giảng đạo cho chúng ta hiểu rõ về Phật pháp. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới có cái kiểu là đóng tiền để đăng ký đi quy y cả nhà đấy. Mà trong khi đó có một mình đi thôi. Mà quy cho cả nhà. Đấy. Trường hợp như Phật tử, trường hợp Diệu Hoàng ở Nam Định đây. Quy y cho cả chồng và hai đứa con. Trong khi đó về thì chồng không đồng ý. Chồng không đồng ý quy y. Còn hai đứa con thì còn nhỏ chưa biết cái gì cả. Vậy quy y như vậy có đắc giới không? Thầy đảm bảo với chúng ta là quy y như vậy đến 99,9% là không đắc giới thể. Mà không đắc giới thể thì không thể gọi là Phật tử tại gia được. Không thể xếp vào hàng ngũ cư sĩ yêu bà Tắc và yêu bà Di được. Thầy cũng lấy một cái ví dụ này. Muốn là đảng viên thì phải gì? Đầu tiên đã phải phấn đấu này. Sau đi học cảm tình đảng này. Học cảm tình đảng xong phải được gì? Được chi bộ, được đảng bộ là họ kết gì? Làm một cái lễ kết gì? Kết nạp đảng thì khi đó mới gọi là một đảng. Một đảng viên. Đó, có đúng không? Tôi thì ngày xưa còn chưa đi xuất gia, năm 17, 18 tuổi thì cũng được đề cử đi học cảm tình đảng. Nhưng mà chưa kịp kết nạp đảng viên thì đã xuất gì? Đã ra rồi. Thế ngày xưa ở nhà cũng ngoan mà, sinh hoạt đoàn, sinh và hoạt các thứ thì cũng rất là tốt. Lại hay đàn hay hát nữa, cho nên cái chương trình văn nghệ văn nghéo của thanh niên, của chi bộ là trong trong thôn là hay sinh hoạt cái đấy. Cho nên là được các bác bên đoàn xã là cũng thôn là rất quý, cử đưa vào cái danh sách đi học cảm tình đảng. Nhưng mà mến Phật, mộ Phật cho nên là xuất gia trước. Thì mới biết được rằng sơ sơ là như thế. Đấy. Nên như ở các tổ chức chính trị xã hội ở ngoài, ngoài đời thực, đời thường chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không phải tự nhiên là muốn vào đảng là cứ thế là vào đảng đâu. Hay là gửi tiền để đóng đảng phí là được thành đảng viên đâu. Không có cái chuyện đấy. Mà phải gì? Đi học cảm tình đảng đấy. Về phải xét lên xét xuống chi bộ, cơ sở xét lên xét xuống, chán thì cái mới gì? Mới được vào kết nạp vào đảng, làm đảng viên. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Giáo lý từ bi hỷ xả giải thoát giác ngộ của Đức Phật là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng cũng có gì? Cũng có quy củ, có nề nếp và có gì? Có giới luật. Giới luật đây là chính do từ kim khẩu Đức Phật chế định. Muốn trở thành một vị tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni, thức sa mana, tức là năm chúng xuất gia đó, cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định của người xuất gia. Ví dụ như thân căn đầy đủ, không bị bệnh truyền nhiễm, không trốn tránh các công việc của quốc gia, nghĩa là không việc, không như ví dụ như không trốn tránh đi lính mà đi tu chẳng hạn. Ví dụ nghe người ta gọi đi lính mà gì mà trốn đi tu là cũng không được. Đấy, không được. Thì gọi đi lính mà trốn đi tu là cũng không được, giáo hội cũng không chấp nhận, Đức Phật tăng đoàn cũng không nghe chấp nhận cái đó. Vì khi anh phải làm hết cái nhiệm vụ của quốc gia giao cho, ví dụ đi lính thì phải gì phải ra quân đã. Đấy. Thì mới được. Mà đi tu mới được, gia đình bố mẹ đồng ý mới được, vân vân. Hoặc là anh đang công tác ở các cơ quan nhà nước, ban bộ ngành trung ương, hoặc là các cơ quan cấp xã, cấp tỉnh, cấp thành phố chẳng hạn, thì phải được các cơ quan đó gì chấp thuận cho anh nghỉ việc, thì khi đó anh mới được xuất gia đi tu. Nhà Phật cũng có cái giới luật của nhà Phật, có giới điều của nhà Phật, chứ không phải là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn ra thì tùy, nhưng muốn vào thì phải có gì, có ràng buộc. Đó chính là gì? Quy tam bảo. Mà lúc quy tam bảo đó là anh phải gì? Phải dựa trên ba yếu tố. Đó là trong tâm của anh phải gì? Phải phát cái lòng thành muốn quy tam bảo, muốn nương vào tam bảo Phật Pháp Tăng để tu tập, nhờ vào uy đức, nhờ vào thần lực của Phật, nhờ vào sự chân chính giác ngộ của Pháp, và nhờ vào trí tuệ và sự dẫn dắt của đoàn kết hòa hợp của chư Tăng để chúng ta đi tu tập đúng chính Pháp. Thì đó là nương vào cái uy thần và sức của Tam Bảo để tu tập. Thì chúng ta nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng. Cho nên cái tâm chúng ta phải là phát ra cái niềm hoan hỷ và cầu thọ Pháp Tam Quy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là thân chúng ta phải đối trước Tam Bảo để phát nguyện. Cái thứ ba là tự miệng chúng ta phải gì? Phải đọc những lời phát nguyện trước Tam Bảo. Trừ trường hợp đặc biệt, đó là những người bị câm không đọc được. Câm không thể đọc ra bằng lời, nhưng mà tai họ vẫn nghe được, thì họ vẫn có thể gì? Họ đọc xong họ ú ú ớ ớ và họ lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng, của người hướng dẫn quy y, thì trường hợp đó vẫn đắc giới thể. Cho nên chúng ta thấy là không chỉ Phật tử ở Nam Định nào đâu, này đâu, mà rất nhiều. Ngay giữa thủ đô Hà Nội chúng ta này, thầy là trưởng ban thị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì. Rất buồn là rất nhiều những ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội, nhiều ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội này mà có khá nhiều các Phật tử quy Tam Bảo là cũng kiểu như thế này. Có nghĩa là gửi 50, 100, ngày xưa thì khoảng vài chục nghìn, 20 nghìn. Đi quy khoảng 20 năm trước thì gửi 20 nghìn hoặc 30 nghìn là xong. 20 năm trước thì cứ đóng, ví dụ như cái ngôi chùa A, chùa B này, có Phật tử đứng lên thu, và đem cái số tiền đó bắt đầu là mua một cái áo tràng và một cái cỗ tràng nữa, một cái áo dài mỏng mỏng. Ngày xưa các cụ hay đi đem nó mỏng mỏng á, cái áo nó chỉ khoảng độ tầm 3 đến 5 nghìn thôi. 20 năm trước 3 đến 5 nghìn. Cái cỗ tràng cũng khoảng 3 nghìn nữa. Tất cả mua thì nó 8 đến 10 nghìn. Cái chú đầu tràng cho 10 nghìn. Các thu khoảng 20-30 nghìn. Thế cả mua tràng, mua áo, chú đầu tràng khoảng 10 nghìn. Còn là 5 nghìn là muối, mua lễ để cúng Phật trong cái buổi lễ đi đó. Còn lại giữ lại công quả để mua viên gạch túi xí để tu sửa chùa cảnh, tăng thêm công đức báo cho các Phật tử. Thế nhưng mà các Phật tử không cần phải quy, vẫn quy, vẫn chuyển giới cho. Mà chuyển giới thì có chùa thì còn sư về để làm được tâm quy cho. Nhưng còn có chùa thì đoán không thể thống ngay tại chùa làm quy cho luôn. Thầy lên làm trưởng văn và giáo vị. Cho nên là có quy 30 năm rồi. Nhìn thấy các sư là anh đi tu lâu chưa? Thầy lên làm về chùa, người ta nhờ về chùa làm việc. Thế là nhờ về để quy cho chùa một khóa lễ. Để các cụ đang ngồi, mình ngồi, các cụ vào ngồi. Làm quen, bắt chuyện, nhìn các sư hóa. Anh cho tôi hỏi là, khí không phải. Anh đi tu lâu chưa? Dạ, nhà cháu mới tu được có 20 năm qua. Thế thì anh đi tu sau cả tôi nhỉ? Tôi đi năm nay 30 năm nhỉ anh ạ? Và dạ, A-di-đà-phật quý hóa quá. Nhưng mà nghĩ trong bụng, cụ đi quy 30 năm chẳng hiểu cái gì cả. Cụ đi quy 30 năm mà bằng gì? Bằng anh thì chứng tỏ là cũng không hiểu một cái gì về Phật Pháp. Một cái chữ gì? A-a. Đầu tiên. trong Phật giáo, tôi cũng chẳng hiểu. Nói nôm na
xã hội,
đi học đi học bằng cái bằng cái thì không biết đọc thì làm sao mà anh biết cái gì?
Làm sao anh biết đọc đúng được?
Đấy. Cho nên chính vì vậy mà các thần tử không phải muốn Tam Bảo được tách giới thì mình phải đối trước Tam Bảo, thân lễ trước Tam Bảo, tâm một lòng muốn thọ giới và miệng phải phát
lời
tuyên thệ Tam Bảo,
cũng giống như đảng viên đấy.
Khi mà họ mà được kết nạp thì họ phải đứng trước lá cờ của Tổ quốc để tuyên thệ trung thành đối với Đảng, với nhà nước
và với nhân gì
nhân dân.
Cho dù có nhảy vào
nước sôi lửa bỏng,
cho dù
đối chức hoàn tên
thế đàn,
chúng tôi vẫn trung thành với gì?
Với Đảng,
với nhà nước
và với nhân
dân. Dân.
Đấy. Có cái lời phát đó,
lời thề
trước gì?
Quốc kỳ của
Tổ quốc như thế thì mới sau đó
mới
thành đảng viên được.
Trong nhà Phật chúng ta thế thôi.
Hơn 2.000 năm nay,
người xuất gia thì có lễ luật mà Đức Phật quy định cho người xuất gia.
Phật tử tại gia thì phải quy Tam Bảo mới gọi là Phật tử.
Còn chưa quy Tam Bảo thì gọi là gì?
Thiện nam tín nữ.
Hay là thiện nam tín nữ nhân,
nếu gọi là thiện nam
tín nữ nhân. Có tâm hướng thiện chùa lễ, lễ Phật mồng 1, ngày rằm, ngày Tết, vân vân,
gọi là tâm thiện nam tín nữ.
Chứ chưa gọi là cư sĩ,
ưu bà tắc,
ưu bà gì,
chưa gọi là Phật tử
tại gia được.
Các vị nhớ
điều này.
Cho nên trường hợp này á,
cho chồng
con
chắc chắn là không tách giới đâu.
Vướng chi ở đây và đây là
chồng chồng phản
không phải không gì?
Không đồng ý
thì vợ đi cho mình.
Đảng nhà nước chúng ta không quy định rất rõ là gì?
Mọi công dân
đều có quyền tự do.
Tín ngưỡng đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo.
Không một ai có thể bắt người khác
không muốn theo tôn giáo mà bắt theo.
Mà cũng không một ai có quyền là gì?
Là ép họ không được theo tôn giáo cả.
Đấy.
Nhớ cái
điều đó
thầy. Cho thầy.
Rồi Phật tử nói là bây giờ các con lớn rồi.
Hai đứa con lớn rồi, biết rồi.
Rồi này, bây giờ tiếp tục cho hai đứa cháu nhỏ.
Thì ở thiên nhiên là bị làm như thế là sai.
Ta không
gắt giới là cái hình thức
thôi. Giống như các vị chúng ta
đi ăn cỗ.
Chúng ta đi ăn cỗ,
chúng ta no chứ...
Làm sao người nhà
chúng ta phải no được?
Trừ
chúng ta gì?
Chúng ta lấy gói
ngoái mang về thôi.
Chúng ta lấy gói ngoái mang về
thì người nhà chúng phải gì?
Phải ăn thì mới no,
ăn thì làm gì làm sao no được?
Nếu không ăn, họ
bảo
là
ôi dồi
ôi. Bà đi ăn cỗ, bà mang về đây làm cái gì?
Biết nó có sạch sẽ
không ăn.
Bỏ đi
nó không ăn đâu.
Em không ăn cháu thì nó có no không?
Không.
Cho nên trường hợp
đi Tam Bảo hộ cũng
đang thế.
Đấy chứ trường hợp Phật tử này nói về chồng nói phản ứng
đồng ý.
Thế làm sao mà
tách giới được?
Các con thì không biết cái gì.
Giống như là mình đem
cố bỏ đấy.
Các con
biết là biết rồi, nó tưởng đồ này có ăn được không?
Thôi,
chả ăn.
Bỏ đấy thế là
bài ba hôm thì
hôm thối rồi,
đem đi vứt thôi.
Nói
phải đem Phật pháp ứng dụng
đời sống ra dễ hiểu.
Nói như thế có hiểu được không?
Không hiểu được
thì
nhà cháu áo cả
các cụ.
Nhà cháu
áo cả các cụ.
Không còn cái gì
thì các cụ
dễ hiểu
hơn nữa.
Đấy.
Còn ý thứ hai.
Phật tử này nói rằng
con nó thủ với Bồ Tát 25 năm thủ thì cũng gì vắng mặt. Do một bà Phật tử ở trong đạo tràng á, bà hội trưởng bảo là gì? Cứ thụ đi, rồi mới phấn đấu. Cái này cũng không đúng luôn à. Thọ giới Bồ Tát nó còn gì? Nó còn cao hơn cả thọ tam quy và thọ ngũ giới. Và thập thiện nghiệp đạo rất là nhiều. Nó cao hơn cả thọ Bồ Tát, thọ bát quan trai giới tu tập một ngày, trong những ngày trai của trong tháng rất nhiều. Cho nên thọ Bồ Tát giới nó phải đầy đủ các yếu tố như là phát Đại Bồ Đề Tâm. Phải có trí tuệ nữa, phải học và hiểu được các giới, điều mà Đức Phật đã thuyết cho các Bồ Tát ra giới tại gia là 6 giới trọng, 28 giới khinh đó nữa. Nếu không có trí tuệ học hiểu thì không thể thọ giới Bồ Tát được. Tức là ngu si tâm tối không thể thọ giới Bồ Tát được, không thể đắc giới Bồ Tát được. Bởi vì Bồ Tát là gì? Từ Bồ Tát Nguyên Âm tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Quốc là gì? Là giác hữu tình. Có nghĩa của tiếng Việt chúng ta là gì? Đem sự giác ngộ của Phật Pháp để giáo hóa, để dạy bảo cho tất cả chúng sinh, để độ cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Nhưng mà mình thì mình ngu si, mình vô trí, mình đến 6 giới trọng, 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gia, Phật dành cho mình mà, Phật thuyết cho mình mà mình còn không học được, không biết được cái gì thì làm sao mà độ chúng sinh được. Đến ngay bản thân mình còn mù mù mờ mờ, ù ù cạc cạc, còn như vịt nghe sấm như nước đổ lá khoai thì làm sao mà có thể độ chúng sinh được. Chúng sinh trong tâm mình còn chưa độ được thì làm sao mà độ chúng sinh khác. Cho nên thọ Bồ Tát giới tại gia cần phải có trí tuệ, cần phải có nguyện lực rộng sâu và cầu có tâm Bồ Đề gì? Bồ Đề rộng lớn. Không có thọ vào là mắc thêm tội đó. Mà phải giữ được giới thì mới thọ. Ví dụ chúng ta hàng ngày vẫn phải gì? Vẫn phải sát sinh hại vật để nấu nướng cho chồng cho con thì không thể thọ Bồ Tát giới được. Thầy phải nói thẳng nghiêm túc như thế. Bởi vì Bồ Tát giới là gì? Là dựa trên gì? Cái nền tảng là gì? Tổn kỷ lợi tha. Thọ Bồ Tát giới là hy sinh bản thân mình để đem lại lợi ích cho chúng sinh, coi tất cả mạng sống của chúng sinh còn quý hơn mạng sống của mình. Vậy nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi gì? Đi sát sinh hại vật. Nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi? Lại đi gặm xương, mút tủy, ăn thịt ở chúng sinh. Không có cái điều đó. Bồ Tát là thà thì mình xả bỏ thân mạng vì chúng sinh hàng trăm nghìn vạn ức, triệu tỷ lần. Chứ không bao giờ vì cuộc sống của mình mà sát sinh hại vật. Vì khoái cái khẩu của mình mà đi ăn thịt ở chúng sinh. Đấy mới gọi là gì? Giác hữu tình. Đấy mới gọi là Bodhisattva. Tiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoạ. Nói lên thế các cụ có hiểu được không? Hiểu à? Hiểu. Đấy, cho nên Bồ Tát giới là cảnh giới không phải hàng phàm phu tục tử có thể đi, có thể ai cũng thọ được. Mà phải chỉ cho những người có trí tuệ, có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo và Phật Pháp, và có cái tâm Bồ Đề rộng lớn mới thọ được. Lại còn mỗi tháng là phải đi tụng giới 2 lần nữa cơ, 14 và 30. Cho nên á, Bồ Tát là giới là chỉ dành cho những bậc tu hành gì tinh tiến mà thôi. Còn mà chúng ta chưa hiểu lơ tơ mơ thọ vào là phải tội thêm. Thọ vào mà không thì không giữ là phải tội thêm. Giống như một người dân thường, họ chỉ làm người dân thường gọi là đi cày đi cấy đi cày sâu cuốc bẫm để họ từ bỏ công sức trí tuệ ra họ làm họ ăn không sao. Nhưng mà họ thì được kết nạp đảng viên làm cán bộ rồi mà vi phạm á, làm sai á thì sẽ rất dễ bị đi gì đi tù. Còn chúng ta là dân thường mà làm sai á, những cái việc nó trong phạm vi bình thường thôi thì không tổn hại đến nhiều người thì họ đi có đi ra tòa xét xử đi chăng nữa, họ xét là cái người này do gì? Do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ cho nên đáng lẽ tội đi tù, nhưng mà họ sẽ cho chúng là án gì? Án treo. Đáng nghe tội án treo thì họ cho xuống là gì? Thôi nhắc nhở thôi, vì cái trường hợp này là gì? Cái nhận thức về pháp luật của họ chưa đầy đủ. Nhưng còn là một đảng viên, một người lãnh đạo, một người công chức thì không thể nói là tôi không có trí tuệ, tôi không nhận thức đầy đủ pháp luật được. Anh là người cầm cân này mực nó khác. Đấy, tương tự như vậy, những người xuất gia và những người Phật tử tại gia hoặc Bồ Tát giới chúng ta cũng vậy. Nếu mà vi phạm những giới luật đó, chúng ta không thể nói chúng ta không biết được. Đấy. Thế cho nên trường hợp này thì thọ giới Bồ Tát mà gửi tiền như thế, đóng tiền để gửi như thế thì như Phật tử Diệu Hoàng ở Nam Định này thầy cũng khẳng định luôn là cũng không đắc giới. Vì không đắc giới cho nên yên tâm, chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Còn nếu muốn làm Bồ Tát thì còn phấn đấu nhiều. Còn phấn đấu nhiều mới làm Bồ Tát được. Còn như thế thì chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Thôi cứ tu tập dần dần đi. Bao giờ mà thấy mình đủ điều kiện, và quan trọng nhất là mình đủ lòng tin, đủ trí tuệ và có thời gian, một lòng cầu đạo giải thoát để phổ độ chúng sinh, thì khi đó mới gì mới phát nguyện thọ bộ tát giới như lý như pháp vậy. Một Phật tử nó hỏi: con là Phật tử Nguyễn Thị Hiền đến từ Hà Tĩnh, con xin thầy bố thí trả lời cho con câu hỏi sau ạ. Con từng theo học dưỡng sinh trường sinh học và được thầy khai mở huyệt là luân xa, nhưng vì nhiều lý do không thể tiếp tục học thiền. Qua nhiều năm, huyệt luân xa của con vẫn chưa được đóng lại. Như vậy có gây hại không à? Xin thầy chỉ bày cho con phương cách giải quyết. Con kính chúc sức khỏe thầy dồi dào, thân tâm an lành. Xin thưa các quý vị, ở trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều pháp tu khác nhau. Các tôn giáo khác, các pháp tu khác dạy như thế nào thì thầy cũng không có nhiều thời gian để quan tâm, để nghiên cứu hết được. Ở đây thầy chỉ nói riêng về khía cạnh Phật giáo chúng ta thôi. Phật giáo chúng ta chủ trương tu tâm dưỡng tính, hướng tâm vào trong để quán xét từng sát na, từng sát na, từng niệm tâm, từng hơi thở của mình, từng ý nghĩ rộng ra cho đến lời nói và hành động của mình ở trong cuộc sống hàng ngày này có phù hợp với nhân quả không, có phù hợp với đạo đức không, có phù hợp với những lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận không? Có phù hợp với pháp luật của quốc gia sở tại quy định không? Còn về phương pháp tu tập chuyên sâu, Đức Phật dạy chúng ta thiền định có các phương pháp như là quán hơi thở, gọi là quán sổ tức quán, đếm hơi thở. Phương pháp quán thứ hai, quán về gì? Quán bất tịnh, hay là gọi là quán bất tịnh, quán thân bất tịnh. Và một số các phương pháp quán khác nữa. Nhưng Đức Phật tuyệt đối không cho mở các huyệt đạo ở trên thân thể của mình để dưỡng khí, nạp thần, như là một số các tôn giáo ở bên ngoài chỉ dạy. Chúng ta biết rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều các phương pháp dạy thiền của các tổ chức tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo họ dạy. Hơn chục năm trước ở trong Đà Nẵng, trong miền Trung, có một cái tổ chức dạy thiền về điện tâm năng, nhân điện á, về nhân điện. Thế họ có thể, ngày đó TV cũng nói đến rất là nhiều. Những người tu đến cái mức độ cao của nhân điện đó là gì? Họ dùng cái điện từ để gì? Để chữa bệnh. Có nghĩa là dùng cái khí công, mình gọi là khí công. Điện từ để chữa bệnh. Mà có thể chữa bệnh thì thông qua cách qua bức tường mà vẫn chữa bệnh được. Đó. Cái đấy mấy hơn chục năm trước thầy cũng có xem qua cái đó. Và ở trong miền Trung có cái vị thầy dạy cái đó, không phải là thầy chùa đâu nhé, thầy ở ngoài đời á, thầy ở ngoài đời, tức là cái vị họ tu theo cái điện tâm năng nhân điện đó, tu họ cũng chữa được một số bệnh, Nhưng một số bệnh như đau đầu, đau khớp hay là gì gì nó đơn giản đó, ở chữa qua bức tường. Cái người đang đi khập khiễng cả nhắc kia, đến là ngồi thiền và họ dùng tay họ giơ qua cái bức tường, người kia bên bức tường mà lại khỏi bệnh. Có những trường hợp như thế được. Trong quá trình công phu tu tập, có những trường hợp họ đạt được cái cảnh giới mà người thường không thể diễn tả hết được những cái công năng của họ, cái thần lực của họ. Nhưng đấy là gì? Ở ngoài xã hội. Còn đối với Phật Pháp chúng ta, Đức Phật dạy là gì? Ngồi thiền là để gì? Để phản quan tự kỷ. Tức là xem gì? Xem lại cái bản tâm của mình. Xem mình đã sống đúng hay chưa? Chuẩn hay chưa? Phù hợp với lời Phật dạy và đạo đức xã hội hay chưa? Vân vân. Mục đích ngồi thiền của nhà Phật chúng ta là để gì? Để phá mê khai ngộ, để minh tâm kiến tính thành Phật. Mục đích tối cao của nhà thiền, phương pháp thiền định của Phật giáo chúng ta như thế. Chứ không phải là Phật dạy là mở các huyệt đạo để tu khí đoán thần, để biết được các sự màu nhiệm kiếp trước kiếp sau của người này người nọ người kia, biết được quá khứ, đoán được tương lai, vân vân và vân vân. Cũng không phải là ngồi thiền để có thần thông, để chữa bệnh, để bắt ma trừ quỷ, vân vân và vân vân. Mà mục đích ngồi thiền là để gì? Để được khai tâm khai tính, phá mê khai ngộ, nhận chân được bản thể của các pháp vốn là vô thường, khổ không, vô ngã, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà hoằng dương Phật pháp, để mà phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó là mục đích tối cao của người con Phật chúng ta. Chính vì vậy á mà Phật tử này hỏi rằng là trước đây có học theo các thầy học về dưỡng sinh, trường sinh học, có mở cái huyệt gọi là huyệt đây mở cái huyệt là luân xa, mở cái huyệt là luân xa, thì cái này thì thầy ngày xưa thì cũng xem qua một chút. Những người tu về nhân điện, tu về khí công, họ chủ trương là mở những cái huyệt đạo ở trên thân thể của chúng ta để đoán khí, nghinh thần. Tức là họ ngồi thiền, họ cũng ngồi thiền, thân cũng ngồi thẳng, có thể họ cũng ngồi các tiết già, bán già. Nhưng các thế tay của họ để khác với Phật giáo chúng ta, có thể họ để ngón tay như thế nào, để lên hai đầu gối. Và cũng có nhiều cách, họ để tay nhiều cách. Và điều quan trọng là lúc ngồi thiền, họ thường là suy nghĩ vào một cái cảnh giới nào đó. Họ chú tâm vào những cái huyệt của mình, huyệt đạo của mình, để vận khí, để mở huyệt đạo. Và từ cái huyệt đạo đó có cái ánh sáng, có ánh quang minh phát ra. Hoặc từ trên không chiếu xuống, hoặc từ thân mình thì phát ra. Và từ đó thì họ quán tưởng thân thể của họ thông thiên nhập địa, tức là có thể thông với trời và hòa nhập với đất. Thiên địa nhân hòa chung là một. Họ tức là gì? Tức là đồng với trời và đất, trời đất cũng chính là họ. Và khi đạt đến cái cảnh giới cao nào đó, họ có thể gì? Họ có thể vận thần, vận khí, dùng thần để cứu nhân độ thế bằng cách gì? Chữa bệnh cho dân, vân vân. Và cái điều này ngày xưa thầy cũng được chứng kiến một vài trường hợp gọi là dùng khí để chữa bệnh rồi. Ở ngoài xã hội họ tu như thế thì đấy là cái thuyết tu của họ, cách tu của họ, chúng ta không thể nói họ sai được, tu sai được. Vì mục đích của họ là tu là gì? Để có gì? Có thần thông. Tu để có gì? Có khí tốt, khí nhiều, khí lành để họ chữa bệnh cho gì? Cho những bệnh nhân còn đang đau khổ. Cái mục đích của họ không phải như Phật giáo. Chúng ta tu là để giác ngộ, tu là để minh tâm kiến tính, tu là để thành Phật. Cho nên nó khác nhau ở cái mục đích đó. Vì vậy mà khi mà mở cái huyệt, các huyệt luân xa đó ra, thì theo các học thuyết của bên các tôn giáo, các môn thiền ấy, thì thầy chưa nghiên cứu sâu, cho nên thầy không dám nói bàn luận là đúng hay sai ở đây. Nhưng thầy chỉ nói về phương diện Phật giáo. Nếu mà khi chúng ta mở các huyệt luân xa ra mà chúng ta không đóng lại được, thì dần dần, các vị, thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu này. Giống như nhà chúng ta thì nhà cao, cửa kín. Nhà cao, tường cao, cửa kín. Nhà cao, tường kín. Và cửa gì? Cửa kín á. Để làm cái gì các vị? Thứ nhất là tránh các loại côn trùng, các loại thú dữ, và tránh mưa, tránh gió, tránh nắng. Và một điều quan trọng nữa là tránh những kẻ đạo gì? Đạo gì? Đạo tặc. Tránh những kẻ gì? Kẻ xấu có thể lẻn vào để ăn trộm của cải, phá phách và ăn trộm của cải gia đình chúng ta. Cho nên mục đích là xây dựng nhà cao cửa kín chính là để phòng những việc bất trắc bên ngoài có thể đem đến cho gia đình chúng ta. Nhà chúng ta nếu mà có đầy đủ người lớn ở nhà thì không lo. Nhưng khi chúng ta đi làm vắng và chỉ có bố mẹ già và mấy đứa trẻ con nó ở nhà chẳng hạn, thì trộm nó vào, nó lẻn nó vào. Bà cụ già, ông già, bà cụ già với mấy đứa trẻ con có giữ được không? Không giữ được. Cho nên chính vì vậy mới phải có nhà cao cửa gì ấy, cửa kín lại như vậy. Huyệt, các huyệt đạo của chúng ta nó tương tự như là gì? Cánh cửa. Còn thân thể của chúng ta được ví như là tường vách của một ngôi nhà vậy. Ví dụ như thế cho các cụ hiểu. Vậy cái gì? Cái nguyên lý của các huyệt đạo ở trong cơ thể chúng ta nó giống như là cái cửa. Nếu chúng ta mở ra thì phải biết đóng vào. Mở ra mà không đóng vào thì mất của như chơi. Và cái của đó là gì? Đó chính là quỷ thần. Của cái của là của chúng ta, là ở trong thân thể chúng ta thôi. Còn cái gì? Cái trộm nó chính là gì? Quỷ thần. Quỷ thần nó thấy thì thấy thân thể của chúng ta. Chúng ta thì không dùng mắt thường mà thấy được, nhưng quỷ thần nó thấy được. À, cái ông A bà B này tự nhiên ở trên đầu nó lại phát sáng ra, ngó vào ở bên trong lại không thấy gì, không có người lớn coi nhà, trông nhà, thấy người nhà đi vắng hết, hoặc là thấy có bà cụ già hay là mấy đứa trẻ con ở nhà. Thì mình tu, nếu mình không có công đức thì không có các thiên thần bảo vệ. Cho nên không có các vị thiện thần bảo vệ thì quỷ thần nó thấy là chỉ ở cái vị kia nhìn cũng hay hay. Tự nhiên trên đầu nó thấy gì? Có một cái luồng sáng phát ra chỗ đấy thì thấy có cái cửa để đi vào. Thế là nó nhảy vào. Nó nhảy vào dần dần là mình là thành gì? Thành tự mình. Trong một thân mà có hai gì? Có hai thức. Một là thần thức của mình. Hai là thần thức của gì? Của quỷ. Cho nên là một số người tu tập là bị tẩu hỏa nhập ma, chính là gì? Chính là con quỷ nó gì? Nó vào, nó làm cho người đó không tự chủ được mình. Mà không chỉ một con quỷ mà có trường hợp gì? Rất nhiều con quỷ. Mà nhiều con quỷ, nhiều vong linh, nhiều âm hồn ra vào trong cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta sẽ bị ốm đau bệnh tật, không làm chủ được chính mình. Cho nên mới gọi là lúc thì điên, lúc thì tỉnh, lúc thì nói rất là hay mà lúc thì nói rất là dở. Lúc thì nói như là gì? Là thánh ấy, nói như là thánh phán ấy. Nhưng lúc thì nói là dở ẹt, không bằng cái đứa tâm thần nữa. Đấy. Cái này thầy cũng gặp khá nhiều trường hợp đấy. Đây có mấy Phật tử ở Thường Tín là cái làng gì? Chát Cầu à? Chát Cầu Thường Tín hay không? Đấy, mấy năm trước có trường hợp ấy. Ôi, gia đình Phật tử có thằng con trai nó lên mạng nó tu thiền cũng mở luân xa này. Lên mạng nó học thiền. Xong nó mở luân xa ra, cuối cùng thì mấy tháng sau cứ thấy là nó thì nó đóng cửa trong nhà, chả biết nó làm gì. Rồi dần dần thấy nó cứ mặt mũi nó cứ ngơ ngơ đơ đơ ra. Thế cuối cùng là thấy gì? Thấy nó bỏ ăn. Đem thức ăn lên cho nó không ăn được, cứ ăn vào là nôn. Ăn vào là nôn, uống nước cũng nôn, ăn vào cũng nôn. Và kết quả là vài tuần không ăn, không uống được. Đương nhiên là gì? Nhìn người trở ra người, ma trở ra ma. Cho lên bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện lớn khám thì bác sĩ bảo nó bị thần kinh. Mà bị thần kinh thì bác sĩ bảo thần kinh thì đương nhiên cứ là thuốc gì? Cứ thuốc. Thuốc kháng sinh liều cao họ giã cho, hoặc là tiêm hoặc là uống. Cho nó gì? Rồi thuốc ngủ liều cao cho nó tiêm vào hoặc là cho nó uống vào để nó ngủ. Mấy tháng sau không đơ nó cũng thành đơ. Mà đã đơ rồi thì nó là càng đơ gì? Càng đơ hơn. Không may mắn là gia đình thì cũng có duyên với Phật Pháp. Nhờ sư thầy ở dưới đó điện cho thầy rồi các Phật tử đưa lên. Lúc đưa lên thì đúng là 10 phần người, 10 phần ma thì có 3 phần người nữa thôi. Thì nó bước đi những cái chập chà chập chững chả biết cái gì. Thế là thầy bảo thôi gia đình nhất tâm cho khóa tu Địa Tạng ở đây cho tụng theo tụng kinh Địa Tạng. Nhưng nó có biết tụng khỉ đâu mà. Nó biết cái gì nữa đâu mà tụng. Nó cứ đơ đơ nhìn, nó đơ đơ hỏi nó cái gì nó cứ. À, cái này này. Có nghĩa nó phản ứng không được nữa rồi. Thế thì bảo thôi gia đình cứ dắt cháu nó lên. Kể cả không biết tụng kinh thì không biết lễ kinh thì cứ bắt nó ngồi đấy. Mình dùng phương tiện. Có cái gì đâu. Dạy cho cái bài thể dục vẩy tay thì cân kinh nhé. Nhưng mà đây là gì? Đây là cái phương pháp trị bệnh. Phải chịu khó mà học vào. Thế mình không nói là vẩy tay thì cân kinh, mà đây là cái phương pháp trị bệnh số 1 cho cái bệnh gì? Cái bệnh của chú này. Cho nên người nhà phải gì? Phải ra để bắt chú phải làm theo. Lúc đầu nó làm chưa đúng thì phải bắt làm dần nó sẽ đúng. Thế là cứ vẩy tay thì cân kinh và vận khí. Vận khí rồi khả hơi theo cái phương pháp nhìn ăn đấy. Ngày đấy thì thầy bảo vận cả khí theo phương pháp nhìn ăn được khả hơi nữa. À, thế là để cho nó gì? Cho nó cái mồ hôi, nó vận khí nó khả hơi thì trong cơ thể nó ra mồ hôi. Mà ra mồ hôi thì cái thuốc gì? Cái thuốc độc, cái thuốc kháng sinh liều cao bệnh viện cho nó tiêm truyền và cho nó uống trong cơ thể ấy, nó ra mồ hôi hết đi thì nó gì? Nó đỡ đi. Chất độc trong cơ thể nó thải bớt đi. Và dần dần khoảng độ vài ngày sau thì bắt đầu nó ăn được, uống được. Ăn uống được thì đương nhiên sức khỏe nó khá lên, nó cứ tỉnh dần khoảng độ tầm nửa tháng, một tháng gì đó. Thế là bắt đầu thấy anh là 10 phần người hôm trước thì 7 phần ma, 3 phần người. Bây giờ 10 phần người thì được 7 phần người, còn 3 phần ma quỷ nữa thôi. Bảo về chịu khó mà tu thêm nữa. Gia đình tụng kinh Địa Tạng hồi hướng về tâm linh. Và bảo chú ấy phải chịu khó cái bài thể dục mà thầy dạy nó. Vẩy tay thì cân kinh và khả hơi cho nó gì? Nhiều vào. Cho nó ra mồ hôi nhấy nhụa vào xong rồi đi tắm. Tắm nước nóng đi. Cái đấy là chữa khoa học đấy chứ các vị. Đâu có phải tâm linh không đâu. Kết hợp cả khoa học. Khi mà mình gì? Mình dùng cái phương pháp vẩy tay người chân kinh của tổ Đạt Ma đó, đấy chính là phương pháp khoa học, làm cho cơ thể mình thì nó nóng lên, các huyệt đạo mình nó đả thông, nó tắc ở đâu thì nó thông ở đấy, thế là thân nó khỏe. Thân nó khỏe thì bệnh nó sẽ gì? Sẽ tiêu, bệnh nó sẽ hết. Cho nên nhiều vị cứ bảo là sao lại thầy giỏi thế. Thực sự thưa các cụ, nói thật thầy có giỏi gì đâu, chẳng qua học ngoắt được ở trong các tổ dạy thì mình chịu khó mình nghiên cứu, mình học, mình đọc và mình ứng dụng, mình hướng dẫn cho Phật tử làm theo lời Phật dạy, lời tổ giảng thì đương nhiên họ gì? Họ được thôi. Đấy. Thế là mấy tháng sau thế là khỏi bình thường có gì đâu. Cho nên cái việc mở huyệt luân xa, mở các huyệt đạo của chúng ta, nhà Phật không khuyến khích cái đó, thậm chí là còn nghiêm cấm nữa. Vì rất dễ gì? tẩu hỏa nhập ma. Cho nên các Phật tử chúng ta thì tốt nhất đừng bao giờ có tu tập mở những cái việc đó, mở những cái việc đó. Và tiện đây thầy cũng nói luôn này, hôm qua hôm kia, hai ngày hôm nay, đạo tràng chúng ta đã có ngoại đạo đi vào để trà trộn, để tuyên truyền kinh sách của họ ở trong đạo tràng chúng ta. Nếu ở đây mà các Phật tử nào ai mà có thì lúc đem ra chỗ phòng thông tin hay phòng bảo vệ chúng ta để lại đấy để nhà chùa khóa đi cho. Thầy đây cũng phải lưu ý ban an ninh, ban trật tự chúng ta hàng trăm người mà để cho ngày hôm qua nó vào tận chùa họ tuyên truyền cái gì, cái tà đạo ở trong đạo tràng chúng ta không được. Đây. Ở đây còn có ai hôm qua nhận được cái tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp này không? Có ai có không? Giơ tay xem nào. Ai có không? Đấy, họ vào tận chùa họ phát. Cái này là vi phạm pháp luật, vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng ở trong bản tự của chúng ta. Cái quyền này là gì? Quyền này không có giấy phép xuất bản. Tức là đối với pháp luật nhà nước, đối với quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Cục Xuất bản của nhà nước chúng ta là gì? Là sách lậu. Có nghĩa là vi phạm pháp luật về ngành xuất bản in ấn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Vì tất cả những tài liệu về tôn giáo phải được thông qua các nhà xuất bản. Họ cấp phép thì đó mới là tài liệu được đi, được tuyên truyền và được phát ở các điểm tôn giáo. Nhưng mà phát các điểm tôn giáo thì cũng phải được các gì? Ví dụ như chùa Khai Nguyên này thì họ muốn phát cái gì thì phải được thầy chủ trì, tức là thầy chịu trách nhiệm về pháp luật, chịu trách nhiệm về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì thầy cho phép được phát mới được phát. Thì hôm qua họ lẻn vào chùa chúng ta phát cái này mà có người nhận được, sáng nay đem đến hỏi thầy này. Đấy. Cái thầy cũng phải nói luôn, cái pháp luân công này ở Việt Nam chúng ta chưa được hoạt động, chưa được đảng nhà nước cho phép hoạt động. Họ hoạt động gọi là chui thôi. Cái tổ chức này nó vốn xuất phát từ ông Lý Hồng Chí ở bên Trung Quốc. Và cái vị này, cái vị này là cực lực chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là vị phải sống lưu vong. Và vị này thì thành lập cái tổ chức Pháp Luân Công này ở khắp thế giới với mục đích là gì? Là tạo sức mạnh để chống lại nhà nước Trung Quốc. Và ở Việt Nam chúng ta họ cũng len lỏi vào rất nhiều các ngõ ngách để truyền bá. Và họ coi ông Lý Hồng Chí là gì? Như là Đức Phật Thích Ca vậy, ngang hàng với Đức Phật Thích Ca. Và giáo lý của họ thì cũng ăn trộm mỗi thứ một tí. Họ trộm của Phật Thích Ca một tí, trộm của lão giáo một tí, trộm của nho giáo một tí, thậm chí là họ trộm cả gì, cả tư tưởng của Marx và Lenin một chút, rồi một số các học thuyết các tôn giáo, các học thuyết chính trị trên thế giới một tí, thành lập lên một cái gọi là Pháp Luân Đại Pháp, mình gọi là Pháp Luân Công. Họ chủ trương là chuyên là gì? Dạy về khí công để chữa bệnh, cứu người. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc thôi các quý vị. Mục đích của họ là làm chính trị. Mục đích của họ là muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được một số quốc gia châu Âu và châu Mỹ này hậu thuẫn. Được một số các quốc gia gì? Dân chủ, phương Tây hậu thuẫn. Thậm chí là còn cấp tiền nữa. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ họ lôi kéo cũng rất nhiều. Rất nhiều những có một số những đảng viên sau khi nghỉ hưu là gì? Cũng đi theo. Thậm chí là có một số là chiến, một số là gì? Là bộ đội, là công an nghỉ hưu cũng đi theo. Mà họ thường là sau khi lôi kéo được một số các bác bộ đội hay công an nghỉ hưu đó rồi thì bắt đầu họ quay những cái thước phim ra bộ đội mặc áo đeo huân chương huy quân hàm huy hiệu đầy trước ngực này và lên trả lời phỏng vấn. Họ đem cái clip đó đi truyền bá và người dân của chúng ta lại hiểu là gì đấy, đến các bác bộ đội, đến đại tá, thậm chí đến thiếu tướng rồi còn đi theo này này. Cho nên dân chúng ta thì cứ tin là gì, bộ đội còn theo, công an còn theo, hay là đảng viên còn theo. Thế xin thưa các vị, những vị nghỉ hưu đó và theo gì, những cái tổ chức mà chưa được đảng nhà nước đồng ý cho phép hoạt động ở trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là sai. Tôi nói sai vì sao? Đây là chính là trước tiên là vi phạm pháp luật nhà nước. Vì tất cả các tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam chúng ta chưa được công nhận, chưa được cho hoạt động chính thức, chưa được chính phủ đồng ý công nhận là một tôn giáo được hoạt động chính thức đúng quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đó đều là sai. Mà là một đảng viên, một cán bộ công an và quân đội, một cán bộ nhà nước nghỉ hưu mà lại quay lưng lại với đảng, với dân tộc, với đất nước, đi theo một cái tổ chức mà họ luôn luôn rình rập để chống phá nhà nước chúng ta. Rất nguy hiểm các quý vị. Trong nhà Phật chúng ta thì Đức Phật có câu là sư tử trùng, sư tử nhục. Còn trong đảng nhà nước chúng ta thì chúng ta thấy cụ tổng, cụ nói là gì? Cái tự gì nhỉ? Câu nói là tự gì nhỉ? Tự diễn biến à? Hay cái gì đấy? Tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự đánh mất chính mình. Những lời thề của mình trước quốc kỳ khi kết nạp đảng ở đâu? Nay vừa nghỉ hưu mà mình vẫn còn ăn lương hưu mà. Hàng tháng vẫn đến Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường để nhận lương hưu của gì? Của nhà nước, của nhân dân, của dân tộc. Mà đi làm việc cho kẻ thù, đi tuyên truyền cho kẻ thù, thật là đáng buồn thay. Các quý vị biết cái tổ chức này họ chống cộng sản khủng khiếp luôn. Nhưng cụ thể là họ gì? Họ chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng khi chúng ta biết mà họ chống Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Trung Quốc nếu mà vỡ, chúng ta có yên không? Trung Quốc mà nội chiến mà loạn lạc đánh nhau, Việt Nam chúng ta ở bên cạnh có yên không? Không luôn. Đây gọi là theo học thuyết chính trị theo gọi là họ cắt nháp, tsunami, chia nhỏ, cắt dần, cắt dần, cắt dần. Chỗ nào cắt thì cắt dần, hay là gọi là tầm ăn dâu. Gọi là cái chiến dịch tuyên truyền gọi là tầm ăn dâu. Nó phá dần, phá dần. Chúng ta biết vì sao mà Nga quyết định đánh Ukraine. Đánh chính gì? Những người đồng chí, đồng đội của mình mấy chục năm trước. Đánh chính người trong dân tộc của mình mấy chục năm trước vậy. Thì mấy chục năm trước đó là Liên Xô, Liên bang Xô Viết. Cội gốc vẫn là gì? Là một thôi các quý vị. Cũng giống như trước năm 1975 giữa người miền Nam và người miền Bắc chúng ta đánh nhau thôi. Đấy. Vì sao? Cũng chính vì cái thế lực ở bên ngoài nó xúi bẩy, nó làm cho nội bộ lục đục, anh em hai nước gì quay lưng lại với nhau. Nếu mà Nga không đánh Ukraine thì mấy năm nữa thôi, Ukraine mà được kết nạp vào NATO, Mỹ và khối châu Âu NATO EU NATO đó này, nó mang tên lửa hạt nhân nó để ngay bên sườn Nga thì vũ khí nó chỉ có 2 phút thôi là bắn tới đi
tới thủ đô Moscow.
Thì lúc đó nước Nga thì không đánh coi khi cũng tự loạn, tự tan. Cho nên là Putin là một lãnh đạo rất là giỏi trên thế giới nói chung và nước Nga nói riêng, cho nên đi trước một bước. Lấy chiến tranh để gì? Để bảo vệ hòa bình. Chúng ta thấy học thuyết chính trị ở ngoài xã hội thì có học thuyết nào thì muốn hòa bình thì phải có chiến gì? Phải có chiến tranh. Lấy chiến tranh để đem lại hòa bình. Không có thì cứ lẳng lặng mãi như thế. Đấy là học thuyết ở ngoài xã hội. Nhà Phật của chúng ta thì Đức Phật không chủ trương cái thuyết đó. Nhưng ngoài xã hội như vậy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta là một tăng ni, một Phật tử, một người yêu nước, chúng ta không phân biệt được cái gì là cái tổ chức tôn giáo có lợi cho quốc gia, cái gì là tổ chức tôn giáo có hại cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Bây giờ thì họ mới vào, họ cứ nói là đi tuyên truyền là sức khỏe ở bên Phú Thọ kìa. Họ mua mấy trăm ha đất với mục đích là du lịch và du lịch sinh thái và trồng cây xanh. Ta biết thầy ngồi với mấy bác bộ đội ở bên đó là các bác ấy kể rằng đấy, mấy năm đầu thì nó vào làm tốt lắm, nó tạo công ăn việc làm cho dân, nó tạo công ăn việc làm được cho rằng 400-500 gì, 400-500 người ở dân nghèo đi vào để trồng rau, để trồng cây, trồng cối, trồng cỏ, trồng rau, để làm du lịch sinh thái vân vân, lương nó trả cũng rất là cao, cho nên cuộc sống người dân thay đổi, dân tin lắm. Vài năm sau dân tin rồi mà cái là bắt đầu thì nó biến thành một cái nơi gọi là truyền bá, chính là Pháp Luân Công. Mà khi đó thì nó làm chặt chẽ rồi, công an bộ đội chúng ta là khó lòng mà tiếp cận được. Mà không chỉ ở đấy mà người khắp các nơi, cứ thứ bảy chủ nhật khắp các nơi họ là nghìn người, hàng mấy nghìn người đổ về đó để tu tập, thành một cái điểm nóng. Không biết họ làm gì ở trong đấy. Trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người Việt Nam chúng ta không biết họ làm gì ở trong đấy, nguy hiểm chứ còn gì nữa. Xin thưa các vị, sang Trung Quốc đây, mấy chú nhà mình đi sang thỉnh, mấy chú Phật tử, chú Vịnh rồi mấy chú mà ngày xưa thì cử sang Trung Quốc để học, để làm cái máy đục ngọc và máy đục tượng đó. Xin thưa các vị, 12 giờ đêm ngủ trong khách sạn ở nông thôn, ở trong phố, trong nhỏ nhỏ, ngủ khách sạn nhỏ, nó trích camera. 12 giờ đêm công an nó đến, nó gõ cửa khách sạn, gõ cửa nhà nghỉ, nó kiểm tra về gì, về khách tạm trú tạm vắng qua đêm. Nó bảo người này là người Việt, người Việt không cho ngủ ở các nhà nghỉ nho nhỏ của nó, mà họ bắt phải ra khách sạn gì, khách sạn lớn để nghỉ. Khách sạn lớn là nghỉ để làm gì, nó còn quản gì, quản lý. Ta biết đất Trung Quốc nó là một cường quốc thế giới, quản lý con người như thế cơ mà. Chúng ta một cái nước mà đang phát triển mà chúng ta sơ sẩy, chúng ta không để ý, và có khi chúng ta mất nước đi chơi đó. Và làm cái gì trong lãnh thổ của chúng ta mà chúng ta không biết được là nguy còn gì nữa. Đấy, cho nên làm một tăng ni, một Phật tử, chúng ta cũng phải ngoài cái tu tập thì chúng ta còn cái trách nhiệm của chúng ta còn phải góp phần để bảo vệ an ninh trật tự, góp phần để xây dựng đất nước của chúng ta phát triển vững mạnh như thế. Đây là phát huy cái tinh thần phụng đạo yêu nước của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta noi theo cái gì? Theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy, tu tập nhưng mà phải yêu gì? Yêu nước, và cùng nhau chung tay để bảo vệ cái thành quả của cha ông chúng ta đó, đổ xương đổ máu xuống để cho chúng ta được hòa bình như ngày hôm nay. Cho nên tu gì thì tu, chúng ta phải có trí tuệ và phải cảnh giác với các thế lực thù địch, với các thế lực chính trị lợi dụng tôn giáo để hoạt động lôi kéo nhân dân chúng ta.
Đấy là thầy mong rằng các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các đảng viên, các cụ, các Phật tử đã về hưu rồi, lúc này thì chúng ta có tuổi rồi mà. Mà có tuổi thì nó đuổi cái xuân đi. Xuân đi rồi thì nó thường hay gì? Nhức đầu, sủ mũi, ốm đau và bệnh gì? Bệnh tật. Họ đến là tuyên truyền như này, họ bảo là chịu khó theo chúng tôi học dưỡng sinh. Thế là đi ra các nơi học dưỡng sinh thì mà bình thường thì chúng ta lười thể dục thì nó hay ốm. Bây giờ chúng ta chịu khó thể dục thể thao, vận thần, vận khí rồi vui vẻ thì nó khỏe ra. Chúng ta là nghĩ, ui, màu nhiệm quá. Từ ngày tôi theo cái pháp luân này là tôi gì? Tôi khỏe ra, tôi ăn được, tôi ngủ được. Cho nên một người chuyển ra 10, 10 người chuyển ra 100. Cứ thế là chuyển nhau và dần dần là kéo nhau đi. Thậm chí quay lưng lại phản bội tổ quốc cũng là sẵn sàng. Trong khi đó hàng tháng chúng ta vẫn nhận lương của đảng, của nhà nước và của đóng góp của toàn dân. Cái đồng lương hưu của chúng ta, cái gì? Mồ hôi, công sức, tiền thuế của toàn dân đó các quý vị. Và chúng ta lại quay lưng lại với nhân dân là sao được? Cái này cần phải suy nghĩ. Đức Phật nói sinh lão và bệnh tử. Chúng ta thì điều quan trọng nhất sống một ngày mà đáng làm bậc gì? Trung quân ái quốc, thà sống một ngày còn hơn là kẻ phản bội mà sống đi sống là 10 năm. Sống 10 năm mà trở thành cái kẻ phản bội tổ quốc, hay sống 100 năm mà trở thành kẻ phản bội tổ quốc á, thì cũng không bằng sống một ngày mà là người anh, mà là một người quang minh chính trực, trung quân ái quốc, trở thành một tấm gương cho gì? Cho hậu thế noi theo vậy. Nhớ lại cái điều đó. Cho nên á, trong đạo tràng chúng ta ai mà có nhận cái này thì đem gửi xuống dưới cái chỗ bàn tiếp nhận công đức, hoặc là đem vào trong phòng thông tin đưa cho các sư đó để mình hóa đi. Về tất cả các tài liệu này không được đảng nhà nước cho phép, vì họ không có giấy phép cấp, thì gọi là tài liệu lậu, thứ nhất. Cái thứ hai, họ đưa cả cái thẻ này, thẻ thành viên này, cho cả thẻ thành viên. Cái thứ ba là họ cho tặng cho cả một chút quà này. Đấy, các Phật tử chúng ta ở nông thôn, ở nhà quê thì được quà nó thích sướng. Nó lên chùa bao nhiêu lần rồi á, chả thầy thấy thầy cho chúng con cái quà gì. Nay chúng con tự nhiên là được người ta đến, người ta bắt chuyện, người ta cho quà, cho cả sách, cho cả thẻ hội viên, cho cả cái quà này về họ bỏ treo. Nên là trong nhà đi đâu được bình an, vân vân. Quà của giáo chủ ban cho, sướng. Nó đánh vào lòng tham. Đánh vào lòng tham chúng ta là chúng ta tham là chúng ta thôi. Một ngày mà đó là bỏ đạo thôi, có gì đâu. Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ với truyền thống. Cha ông bỏ với tâm nguyện của mình đã Pháp. Để đi theo họ thôi. Mà đấy là nhẹ thôi, một ngày nào đó. Mà có thể gì? Nếu không may có thì chúng ta lại đứng lên để phản bội tổ quốc luôn. Cho nên là chúng ta đừng có coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ Đức Phật nói có thể làm đốt cháy cả một cánh rừng lớn. Chúng ta cũng đừng có coi thường từng giọt nước nhỏ. Giọt nước nhỏ chảy lâu thì nước chảy đá cũng sẽ gì? Sẽ mòn. Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Cái tụ điểm ở bên Phú Thọ phải đến gì? Mấy năm trời chúng ta mới gì? Mới dẹp được. Đấy, để cho nó phát triển đến hàng nghìn người đến đó mà chúng ta không biết họ làm cái gì trong đấy, mãi mới dẹp được. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ nhé, lần sau đi chùa thấy bất cứ ai phát cái tài liệu gì ở trong chùa không phải là của nhà chùa, các vị báo cho thầy hoặc báo cho các sư hoặc báo cho bảo vệ ngay có hiện tượng như thế để giữ lại, và chúng ta báo cho công an. Cứ giữ lại thôi, các sư và các chú bảo vệ sẽ có trách nhiệm báo cho công an đến để xem họ, cái tài liệu của họ phát đó, đã được đảng nhà nước cho phép chưa. Cái tài liệu họ phát có phù hợp với gì quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?
Nếu không đúng quy định, có cái gì? Nếu mà họ có cái manh nha hoặc là có cái ý đồ là gì? Là phát những cái tài liệu chống phá đảng, chống phá nhà nước, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thì các bác các chú công an liền là gì? Cho họ về đồn và xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, nhớ nha các phật tử nhá, tiện đây thì thôi, tiện thì được ngoái luôn. Thầy thì không phải là một nhà chính trị, nhưng có thể nói là gì, thầy là một nhà sư gì, yêu nước. Nói theo gì? Nói theo tấm gương của các tổ đi trước, đặc biệt là Phật Hoàng Trần Nhân, Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang và các bậc tổ sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nghĩa là Phật giáo của Việt Nam chúng ta nó thì có một cái điểm đặc biệt là Phật giáo luôn gắn liền với dân tộc. Và Phật giáo phải song hành cùng dân tộc để lo cho dân. Đảng nhà nước thì lo cho dân có cơm, no, áo ấm. Còn Phật giáo thì đi bên cạnh để khuyến khích động viên tăng ni Phật tử cùng trung thành với Tổ quốc và cùng dạy đạo đức cho dân, cho những người dân, những người Phật tử chúng ta gì sống hiền lành, thân thiện và có trí tuệ để phân biệt đúng sai. Trước hết là để xây dựng cuộc sống gia đình chúng ta ấm no hạnh phúc. Sau nữa các gia đình ấm no hạnh phúc tức là góp phần xây dựng đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta phát triển bền vững. Đây chính là quan điểm Phật giáo nhà Lý và nhà Trần vậy. Đặc biệt là Phật Hoàng Trần Nhân Tông chủ trương cái này. Cho nên xin thưa các vị là mấy lần rồi bác Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bác Phạm Văn Trà, Đại tướng Phạm Văn Trà lên ngồi với thầy, bác cụ cứ khuyên thầy là gì? Thầy còn cái viên ngọc to nhất ấy, của thầy á, thầy tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà thì thầy có nhiều rồi, mà chùa nào cũng có rồi. Cái pho ngọc 36-37 tấn của thầy, tức là cái viên ngọc to nhất trong cái 6 viên ngọc mình đi thỉnh với Canada ấy. Cụ lên, cụ uống nước với thầy, cụ khuyên thầy là thầy tạc tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Cái tượng pho tượng đấy á, thầy tạc xong thầy đem lên trên chùa Tản Viên, đó là núi tổ của Việt Nam á, thầy đặt ở đó, thầy trấn ở đó thì đất nước chúng ta tốt về mặt tâm linh biết bao. Rồi đại tướng nói là gì, không chỉ tốt về mặt tâm linh đâu, mà nó còn gì tốt về mặt giáo dục, về lòng yêu nước, giáo dục về trí tuệ, về đạo đức, về Phật giáo, cho toàn thể người dân lên lễ Phật ở trên chùa Tản Viên trên núi tổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên cụ cứ khuyên thầy là thầy tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Gặp lần nào cụ cũng khuyên là thầy tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Và thầy cũng đã quyết định cái pho tượng to nhất đó, cái viên ngọc lớn nhất đó của đợt chúng ta đi thỉnh về đó. Sang năm 2024 này là quyết định là ngày xưa là thầy định tạc pho tượng Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà khi mà Đại tướng Phạm Văn Trà, cụ ngồi uống nước với tôi, ngồi chơi, cụ nói chuyện là thầy tạc tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cụ khuyên mấy lần như thế. Thầy xuống ngồi với cụ dưới nhà, cụ cũng khuyên như vậy. Cái đợt đến thăm cụ ở chỗ cơ quan, cụ khuyên như vậy. Và cụ lên đây uống nước với thầy cũng khuyên như thế. Bây giờ thầy quyết định và ra Tết thì sẽ quyết định là tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và sau này để ở trên tầng 2 của nhà pháp hội của chùa Tản Viên. Ở tại núi tổ của chúng ta thì thôi, mình nghĩ là cũng đúng thôi. Yên Tử là một ngọn núi linh thiêng mà Phật Hoàng đã chọn để làm nơi xuất gia và tu hành chuyển bánh xe pháp và nhập niết bàn tại đó. Sau hơn 700 năm, ngôi chùa Tản Viên chúng ta được xây dựng trên một cái nơi có thể nói là linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta, vì núi Ba Vì được gọi là tổ sơn của cả nước, mà trên đó lại có ngôi chùa Tản Viên. Mà cái chỗ đất đẹp nhất đó chính là cái điện Tam Thế mà thầy dự kiến xây dựng đó. Và cũng gọi luôn là cái đó là cũng là nhà pháp hội luôn đó. Tầng 1 là nhà pháp hội, tầng 2 là điện Tam Thế. Thì sau này mà lên chuyên tu ở đó thì tầng 1 là tu dưới tầng 1 và lễ trên tầng 2. Thì thôi thì cái pho tượng chính viên ngọc to nhất thì thôi quyết định là thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là Đức Phật của Việt gì? Của Việt Nam. Đấy. Và mong rằng Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, và dân tộc cũng luôn gì? Tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam được đóng góp cái công sức, cái trí tuệ và cái tâm nguyện của tăng ni, của Phật tử, của Phật giáo Việt Nam cùng với đất nước trong mọi thời kỳ, mọi chế độ và mọi giai đoạn phát triển của đất nước lâu dài về sau, để xây dựng đất nước về Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, sánh vai cùng với năm châu thế giới vậy. Nhớ nha, từ giờ trở đi bất cứ ai thấy hiện tượng phát những cái tài liệu nào ngoài những cái tài liệu của chùa ra thì nhớ là báo cho bảo vệ hoặc báo cho các sư hoặc báo cho những người có nhiệm vụ ở trong chùa. Chúng ta giữ cái người phát đấy lại ngay. Xem tài liệu nó nguy hiểm thì báo cho công an. Tài liệu mà không nguy hiểm thì chúng ta nhắc nhở và cho họ ra khỏi chùa. Một Phật tử nó hỏi, ôi dồi, viết như viết tâm thư thế này. Dài lắm. Viết câu hỏi người ta viết ngắn gọn thôi. Viết như tâm thư. Con xin kính bạch thầy, tên con là Đào Thị Thiết, pháp danh là Thiết Hương Tâm. Hay thế. Hay thế, chả trách viết dài là phải. Con đến từ Lạng Sơn. Con bị bệnh ung thư tâm vị dạ dày. Con đi trị hóa chất 21 lần ở viện K3 Hà Nội, nhưng khối u vẫn phát triển. Con không ăn được, không uống được, con phải mổ, ăn bằng ống sông mấy chục năm. Thế thế cơ. Ăn bằng ống sông mấy chục năm, con sống không biết gì về Phật Pháp, không biết đến nhân quả. Vì thế, chính thân con đã tạo nghiệp mà con đang phải gánh chịu. Nay con lâm bệnh nằm đây, con mới có duyên lành được gặp Phật, được gặp Thầy. Qua điện thoại, con được nghe Thầy giảng Pháp, từng câu, từng chữ, lời Thầy giảng đã ngấm vào máu thịt của con. Nghe xúc động thế, chảy cả nước mắt. Nghe xúc động thật. Người ta đang bị bệnh mà người ta viết như thế này, xúc động nước mắt nó cứ chảy ra. Lúc khỏe mà gặp duyên biết được Phật Pháp thế này mà tu có phải tốt không? Thôi bây giờ bệnh mà biết được Phật Pháp mà tu thì cũng vẫn được, chưa muộn. Con nghe Thầy dạy đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát, con không có, con đã mượn về đọc. Càng đọc, con càng ham muốn đọc. Con đã ngày đêm sớm tối đọc kinh, mến niệm Phật để xin sám hối, vân vân. Con đã lập ban thờ Phật và thờ Địa Tạng Bồ Tát. Con tụng kinh niệm Phật theo nghi thức Thầy giảng. Từ khi tụng kinh Địa Tạng, con không còn thấy trong giấc mơ sợ hãi nữa. Thưa Thầy, bước tiếp theo con phải làm gì và đọc thêm kinh gì để được chuyển nghiệp? Nếu mạng con đã hết, con xin bỏ báo thân này, được về với Tây Phương Cực Lạc. Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin tri ân công đức Thầy. Thôi Phật tử này, Thầy khuyên rằng cứ kinh Địa Tạng mà tụng thôi, cứ danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm thôi. Và một cái việc duy nhất cần phải làm đó là gì? Đó là cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật mệnh còn thì còn sống cho gì? Sống vui, sống hoan hỷ, sống có niềm tin, sống có lợi ích cho con cho cháu nó nương tựa vào. Còn thân thể mà nó đau thì cũng là cái nghiệp của mình thôi. Đau về thân nhưng tâm không đau, đó mới là điều quan trọng. Mà tâm mà không đau có khi thân cũng hết đau luôn. Thầy cũng có được chứng kiến và được các Phật tử đi chợ niệm mà kể lại. Có nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi chưa biết đến Phật Pháp hoặc chưa niệm Phật thì rất là đau. Thậm chí phải tiêm morphine để cho giảm đau hàng ngày. Nhưng mà khi được các Phật tử được đạo tràng đến chợ niệm và khuyên niệm Phật thì họ nhất tâm một niệm Phật theo một thời gian, một vài tiếng, một vài ngày để tự nhiên giảm đau. Mà thậm chí có trường hợp là hết đau, mặc dù vẫn căn bệnh ấy, mấy hôm trước đau. Nhưng khi niệm Phật thì bệnh dần dần thuyên giảm và hết đau. Cho đến khi gì? Họ niệm được vài ngày một cái thì họ ra đi một cách là gì? Rất là thanh thản, thoải mái, không lo âu, không sợ sệt, không phiền não, không đau khổ. Họ chút hơi thở một cách gì? Nhẹ nhàng. Thậm chí còn dặn là con cháu, dặn người thân và cảm ơn các Phật tử trợ niệm cho trước khi họ ra đi. Cho nên là một câu Phật hiệu bất khả tư nghị là như thế. Phàm phu chúng ta không thể giải thích hết được. Không thể lấy khoa học, không thể lấy cái học hàm, học vị, giáo sư, tiến sĩ để giải thích hết được các quý vị. Chỉ có những người tu theo Phật Pháp chân chính của chúng ta mới hiểu được cái sự mầu nhiệm và công đức lớn lao thù thắng một câu chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Nó lớn lao như thế nào. Cho nên đối với Phật tử này, thầy khuyên là thôi, cứ nhất tâm niệm Phật. Cái việc chờ đợi duy nhất thầy nghĩ là gì? Chờ đợi để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn mọi việc khác thì rồi buông nó đi. Chuyển hóa chất đến 20 mấy lần như thế rồi còn gì nữa. Thôi mà bây giờ có thể sang tháng 2 thì đạo tràng chúng ta lại tiếp tục phát cái thuốc của Bạc Hà đó trở lại đó. Thì đem mà lấy mà uống xem thế nào. Cái đâm bệnh mà còn thì lại khỏi. Ví dụ trường qua trong Tết có nhiều trường hợp ung thư thì mua quan tài rồi mà về chuẩn bị chết rồi, mà con cái thì bóp miệng ra để đút thuốc vào miệng cho 2-3 hôm sau tỉnh dần cho đến. Thế tháng sau là đến chùa trả lời Phật Pháp nhiệm màu phép phé được rồi đấy. Đấy. Cho nên là mệnh còn thì chúng ta uống thì uống thuốc nó sẽ khỏi. Mệnh mà hết thì chúng ta sẵn sàng để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Người tu chúng ta khi mà đã hiểu đạo thật sự, đối với cái sống và cái chết phải nhẹ như lông hồng ấy chứ. Chúng ta chết bỏ cái tấm thân xác phàm, xương thịt máu mủ bầy nhầy này, hôi thối này. Nói thế nó cũng hơi đau một chút, nhưng mà thực tế thế đấy. Tấm thân chúng ta đã có sạch đâu các vị. Ai khẳng định là sạch chứ? 3 ngày không tắm đến hoa hậu thì cũng chả ai ngửi được, đúng không? Đấy, có đẹp như là gì? Giàu có sang trọng như là công tử hào hoa, 3 đến 5 ngày không tắm thì ngồi gần con gái nó cũng gì? Nó cũng bịt mũi, nó chạy mất. Đẹp như hoa hậu á, 3 ngày không tắm, 5 ngày không tắm á, thì gần bất cứ ai người ta cũng bịt mũi, người ta chạy gì? Chạy mất. Bản chất thân thể của chúng ta đâu có phải là gì? Thanh tịnh sạch sẽ đâu. Vì nó đã được kết hợp bằng từ gì? Tinh cha huyết mẹ, bằng gì? Bằng nghiệp của chính mình trở thành tấm thân này mà. Đâu sạch đâu. Cho nên nay chúng ta đã hiểu được Phật Pháp, đã giác ngộ được giáo lý của Đức Phật dạy rồi, biết rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc để làm nơi chúng ta đi về sau khi xả bỏ thân này rồi, thì hãy phát đi, phát lòng thành kính, tin sâu, nguyện thiết, chỉ danh hiệu Đức Phật cho chuyên, cho tinh chuyên. Một lòng một dạ, tha thiết đem công đức niệm Phật để hồi hướng phát nguyện, cầu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vãng sinh về đó rồi thì thần thức của chúng ta từ nơi hoa sen mà hóa sinh ra. Trong kinh Đức Phật thân của trong kinh Đức Phật dạy thân của chúng ta sinh ra là gì? Không phải do bào thai của cha mẹ mà do chính từ gì? Công đức thù thắng của việc trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Về đó rồi thì hoa vừa nở thì chúng ta liền là thấy Phật. Mắt vừa thấy Phật, đồng thời tai cũng liền nghe chính pháp, chính từ kim khẩu Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù Cổ Hiền, vân vân các vị đại Bồ Tát lần lượt tuyên thuyết cho nghe. Các vị cứ nghĩ đi, nhiều vị bảo ở thế giới này con nghe được pháp thầy Thịnh thuyết con đã thích rồi. Mà thầy Thịnh, các vị biết rồi, thầy Thịnh có làm cái gì đâu. Thầy Thịnh so với A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thầy Thịnh chỉ còn chỉ bằng một cái hạt bụi nho nhỏ ở trong móng chân và móng tay của Phật thôi. Mà các vị nghe, các vị còn thấy gì? Còn thấy hoan hỉ được, huống chi là được nghe trực tiếp kim khẩu Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát tuyên thuyết. Cho nên á, chúng ta được vãng sinh về đó, mắt thì liền thấy Phật, tai liền nghe chính pháp chư Phật Bồ Tát tuyên thuyết, trong tâm liền sinh gì? Đại hoan hỉ. Ngay trong khoảng sát na đó liền chứng được quả vị gọi là gì? A Duy Việt Trí, hay còn dịch là gì? A Bệ Bạt Trí. Dịch trong phiên âm thằng Tiến thì tiếng Hán là gì? Là bất thoái chuyển. Dịch trong hiểu cho tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với đạo Bồ Đề, tức là đối với Phật pháp đó, chúng ta không bao giờ bị thoái tâm, không bao giờ bị thụt lùi và không bao giờ bỏ đạo nữa. Cứ thế là tu cho đến ngày thành Phật. Vì ở thế giới đó tuổi thọ là đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì có tuổi thọ là vô lượng thọ, tức là tuổi thọ không thể đếm hết được. Cho nên cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật mà thôi. Vì vậy mà bây giờ thầy nghĩ rằng đấy, Phật tử này nghe pháp rồi, hiểu từng câu, nuốt từng chữ của thầy nói rồi, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Còn tất cả những việc khác tùy duyên. Mệnh mà còn thì sống tiếp với con với cháu, mệnh mà hết thì chúng ta tự do tự tại để về với Phật. Có gì đâu mà phải lo lắng, vì chúng ta biết chúng ta sau khi chết chúng ta có một nơi để chúng ta gì, chúng ta đến rồi, có một người để chuẩn bị sẵn sàng để đón chúng ta về rồi, thì sợ gì nữa mà không bỏ cái tấm thân hôi thối bệnh tật này để đi đến một cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ, tiếp nhận một cái tấm thân kim cương bền chắc na la diên á, thọ lượng công đức trí tuệ vô lượng vô biên vô cùng vô tận, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghỉ. Vậy mục đích chúng ta đến nghe pháp ở đây, tu tập ở đây chính là vì cái đấy. Còn cái cầu an cho gia đình nó chỉ là một phần gì rất nhỏ thôi. Thầy nghĩ rằng đại đa số các Phật tử chúng ta ngồi ở đây khoảng 3.000 người, 3-4.000 người ở đây là như thế. Còn hôm rồi mà 10.000 người, 15-20.000 người thì phần lớn họ đến là cầu gì? Cầu an cho gia đình, cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại, được cả vạn sự như ý, vân vân và vân vân. Cho nên pháp hội 2 hôm đầu chúng ta thấy người thì đông, nhưng mà tu có được trang nghiêm như này không? Có không? Không luôn. Đấy, lúc thầy đi xuống ấy. Thì thôi, tuy rằng không trang nghiêm nhưng mà thôi, Phật pháp là gì? Là tận độ chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng hoan hỉ. Có những ngày là tu dành cho các Phật tử thuần thành, những Phật tử chân tinh tiến như chúng ta. Nhưng cũng có những ngày là chúng ta phải rộng kết thiện duyên. Các vị nhớ cái ngày đầu tiên mà Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương lên giảng không? Lúc mà thầy đi xuống vào vòng dưới ấy. Khổ, mình đi xuống để kiểm tra xem các Phật tử ngồi có trang nghiêm ngay ngắn không, có nghịch điện thoại không, có nói chuyện riêng không. Và một phần nữa là mình đi xuống để các Phật tử nếu có ai mà nhìn thấy mình thì họ cũng phấn chấn lên để nghe giảng và để tu tập tinh tiến. Đấy, thì cũng có nhiều người thì như thế. Nhưng cũng có người thấy thầy xuống mặc là ôi thầy ơi, thầy đây rồi, thầy cho con sờ tay thầy một cái. miệng nói ở tay sờ, mình chẳng kịp phản ứng, cứ tóm chặt lấy cái tay của mình thôi. Thế là cầm tay của mình rồi lại bảo thầy xoa đầu cho con một cái. Mình chưa kịp phản ứng là tự cầm tay của thầy thì xoa lên đầu của mình này một cái. Đấy gọi là ăn cướp đấy chứ. Ăn cướp đấy chứ không phải là... Không phải là... Bảo nhà cháu có công đức đâu mà cứ bảo nhà cháu đi sờ... Sờ đầu sờ tay các cụ làm gì ấy, nhà cháu có công đức đâu mà, nhà cháu có phải là vàng là bạc là kim cương đâu mà bận sờ vào nhà cháu thì các cụ các Phật tử được khỏi bệnh được phúc vân vân. Phúc là chúng ta phải tu chứ không phải là phúc là thầy xoa đầu thầy sờ tay một cái đấy nó là phương tiện thôi các quý vị. Đấy, cũng có một vài lần cũng có người mà thầy như thầy cũng kể rồi thì phải đúng không. Thế có người nó bị bệnh đau chân đau tay mấy chục năm uống thuốc không khỏi. Người ta bảo người ta cũng tụng kinh Địa Tạng phải 1-2 năm rồi mà vẫn chưa khỏi mới đỡ thôi. Thế đến ngồi trong cái thất của thầy ấy, thế người ta mới cứ kêu như thế, khấn như thế thì bảo thầy bảo là thôi về cũng cứ chịu khó nhất tâm để tụng kinh để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Thế nghiệp nó tiêu thì bệnh nó sẽ hết thôi. Cứ tần mẩn ở đấy cứ không đi. Thì Phật tử đứng ở đằng sau nhiều quá. Thế Phật tử cứ bảo thưa thầy xoa cái tay cho con cái để con về con có niềm tin để con tụng kinh để cho nhằm mau hết bệnh. Thì người ta khởi ra cái tâm như thế. Xoa tay để người ta có niềm, sờ tay người ta một cái để người ta lấy niềm tin để người ta nhất tâm tụng kinh cho nó mau hết bệnh. Đằng sau thì còn gì mấy chục người nối dài. Thì thôi cũng chẳng mất cái gì. Cũng chẳng mất cái gì mà giơ cái tay thì vuốt qua một cái nhẹ nhẹ. Các cụ cũng già rồi, 70, 80 rồi. Cũng chẳng sợ ai quay phim chụp ảnh mà bà ông Thịnh sàm sỡ các cụ nữa cả. Đấy, cho nên cũng không phải lo. Cho nên vuốt tay một cái, thế là bắt đầu cụ hí hửng, bắt đầu cụ mừng rỡ, bắt đầu cụ cứ thế là cụ cười. Từ đó là đi về là cứ... ngày nào cũng ba thời kinh. Trước đây mỗi một thời thì có một quyển thôi, nhưng bây giờ xơi thì một thời là ba quyển kinh Địa Tạng, mà ngày xơi ba thời như thế. Thế là tháng sau tụng Địa Tạng lên là hí ha hí hửng vào lễ xì sụp, lại còn cúng dường được cái phong bì 500.000 đấy chứ. Thế là bảo thầy còn nhớ con không, mình thấy quen quen. Mình bảo là thầy thấy quen quen. Ôi thầy ơi, Phật pháp màu nhiệm quá, hôm trước thầy sờ cái tay con về con tụng kinh cho con khỏi rồi, thế nhưng bây giờ con còn cái chân thì sờ nốt cái chân cho con cái. Ủa rồi đấy, đúng là các cụ thật thà. Ngay giữa trước ban thờ Phật trước cái thất của thầy, may lúc đó là cũng có đông, cũng có khoảng hơn chục người đó. Thế nói một cái thì cụ đứng lên, cụ sắn quần lên tận đầu gối. Cụ bảo con đau ở chỗ này này, chỗ này, con đau ở chỗ đầu gối này này, con hay đau đầu gối này. Thôi thầy sờ cho con một cái để con về đi, để con cũng chăm tụng kinh để cho con cầu cho khỏi nốt cái đầu gối của con. Mày giờ xấu hổ đỏ mặt ra. May mà chân các cụ thật toàn gân guốc, toàn xương xẩu. Nhưng mà cũng xấu hổ chứ. Tự nhiên ai nói một cái là đứng dậy, một cái là vạch chân lên tận đầu gối luôn. Khổ, các cụ thật thà, chất phác. Mình cũng quý ở cái đó. Nhưng mà thôi cũng chẳng giữ ý, giữ tứ cái chỗ. Trước cái ban thờ Phật, cái thất của thầy thì ngồi đấy thì có trước ban thờ Phật gì nữa. Ban thờ tổ đấy. Thế mình bảo thôi, sờ tay là được rồi, cụ về cứ tụng kinh đi. Và không, thầy cứ phải sờ một cái vào đầu gối của con một cái. Lúc đó đang mấy người đứng đằng sau á, thôi mình cũng phải nhắm mắt nhắm mũi để sờ đầu gối của một cái. Có vui gì đâu mà phải vỗ tay cái này. Ấy nhưng mà làm sao ấy, nó cũng trời xui đất khiến thế nào, tháng sau nữa bà cụ ấy lên, bà cụ ấy đi, bà cụ ấy vào, bà cụ hoan hỉ, mặt mũi rạng rỡ bảo: ôi thầy ơi, nhờ công đức của thầy, con về con nghe theo lời thầy, con vẩy tay dịch cân kinh, còn con lễ Phật đi học. Khoảng độ 20 ngày sau tự nhiên con là gì? Hết đau cả đầu gối rồi. Khổ. Chúng ta biết rõ mà. Đâu có phải là thầy sờ vào đầu gối mà cụ khỏi đâu. Mà cụ khỏi là do gì? Lễ Phật y học, cho nên cái xương gì? Cái xương khớp và cái mỡ, cái nhờn trên đầu gối nó sinh ra, cho nên chịu khó lễ Phật y học. Nó giống như cái gì? Cái ốc vít mà nó bị lâu ngày nó không... nó bị gì á, nó bị xét gì á, nó chỉ xét chúng ta vặn không được á, đúng không? Hoặc là gì, nó có quay cái quạt chúng ta lâu ngày mà nó quay mà nó hết dầu hết mỡ, nó quay và nó kêu gì? Kẹt 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 kẹt. Cái quạt điện đấy mà, hiểu chưa? À, thì bây giờ chúng ta bảo gì, chúng ta tháo ra, chúng ta cho tí mỡ vào và nó quay trơn tru và nó thấy mát thôi. Đấy, xương khớp của các cụ chúng ta về già thì cái dịch và cái nhờn, cái nhớt ở trong cái xương khớp của chúng ta thường là nó cũng khô, giống như cái bánh xe, giống như cái quạt mà nó bị khô gì, khô dầu, khô mỡ, khô lin, khô nhớt vậy các quý vị. Nay các vị chịu khó vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, tức làm cho toàn bộ trên các cơ thể chúng ta, từ các xương, từ chỗ gáy cho đến đi theo xương sống xuống theo các xương gì, các xương của hai chân của chúng ta, toàn bộ các cơ thể của chúng ta nó hoạt động giống như chúng ta lấy gì, lấy dầu, lấy luyên để bôi vào, quạt bôi vào cái năn hoa, cái bánh xe, cái trục xe của mình vậy. Nó trơn tru như thế thì là nó sẽ gì, khỏi. Mà khổ cứ hiểu lầm là do thầy Thịnh sờ tay, sờ đầu gối cho nên nó khỏi, không phải. Hiểu đúng bản chất của Phật pháp nó phải như thế. Cho nên á, hiểu cái kiểu mà cứ bảo là thầy xoa đầu với thầy sờ tay mà khỏi bệnh thì là mê tín dị đoan. Hiểu Phật pháp như thế là đi vào con đường tà đạo, lúc nào cũng biết đâu các cụ, các Phật tử á. Cho nên quan điểm của thầy là phải, các Phật tử đi chùa là phải gì, giác ngộ, phải hiểu chính pháp, chứ không được mê tín dị đoan mà vô tình chúng ta thì hủy hoại Phật giáo đó các quý vị. Thêm một câu hỏi nữa, có một Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có pháp danh là Diệu Hải, con ở thành phố Thanh Hóa. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho con câu hỏi như sau ạ. Những năm qua, gia đình con mỗi lần làm cỗ cúng dỗ bố mẹ thì đều khấn mời bố mẹ về thụ hưởng ngày dỗ. Lần gần đây, gia đình con có người ý kiến rằng không nên khấn mời về nữa, mà chỉ khấn là chúng con làm dỗ xin được tri ân và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bởi vì nghĩ là bố mẹ đang tu, năng lực còn yếu, nếu đi về sợ dọc đường bị ma quỷ bắt. A Di Đà Phật. Trình độ các Phật tử chúng ta học Phật như thế này thì A Di Đà Phật. Này các cô, này chẳng trách mà Phật giáo chúng ta là gì, bị gần đây nhiều người đi vào con đường mê tín dị đoan á, ma quỷ quỷ, mà cứ nghĩ rằng mình đang theo Phật, thậm chí là đang hoằng dương Phật pháp vậy. Khổ. Theo Phật rồi, là Phật tử quy tâm bảo rồi, có pháp danh là Diệu Hải, tức là quy theo Phật rồi, mà còn để những cái việc nó rất bình thường như thế nó chi phối đời sống tâm linh tu hành của chúng ta thì thật là buồn thay, buồn thay. Vậy nên chúng con là lo sợ không không dám khấn mời về nữa, mà chỉ nghĩ đến bố mẹ và tưởng nhớ tri ân thôi à. Làm như vậy con thấy tâm không an vì không mời bố mẹ về. Con không biết như thế nào là đúng. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích giúp con à. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Vì mấy cái ạ ngoan đó cho nên thầy cũng xin trả lời vắn tắt như thế này. Xin thưa các quý vị, theo cái phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng dân gian, hàng mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, các cụ thường nói gì? Sống thì tận trung, tận hiếu, hầu hạ ông bà cha mẹ. Chết thì nhang khói thờ phụng nhất tâm. Đó mới là người con hiền cháu thảo, đúng không? Đó thì cái phong tục tập quán ấy, cái truyền thống ấy rất là gì? Đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên đấy mới chính là cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây vậy. Cho nên ngày giỗ ngày Tết, con cháu thường là làm mâm cơm. Nhà có điều kiện thì mời họ hàng anh em cùng vân tập tề tiểu, trước là để thắp hương, cúng bái và tưởng niệm các cụ, các cố, những người đã qua, đã khuất. Sau nữa là anh em họ hàng hàn huyên tâm sự, gặp mặt và ăn bữa cơm thân mật với nhau. Con cái đi làm xa cũng trở về nhà, có khi cả năm không về. Nay ngày giỗ ngày Tết quan trọng như vậy thì con cái rồi cháu chắt nó cùng vân tập về, họ hàng vân tập về, để cho biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Đó cũng chính là gì? Cái sợi dây đoàn kết, cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên mỗi khi ngày giỗ ngày Tết, ngày xưa các cụ còn, thậm chí các cụ ngày xưa còn mời cả gì, cả ông thầy cúng về để gì? Để cúng cơm nữa cơ. À, không biết ở ngoài xuôi này các vị như thế nào, còn trong quê nhà thầy ngày xưa, ngày giỗ là mời ông thầy cúng. Vì ngày xưa là trong làng, trong xã hay có ông thầy cúng, chuyên hay đi ngày cúng, ngày giỗ, ngày Tết, đám ma, đám chay, kể cả đám cưới cho con á, thì cũng gì, trước cái hôm cưới, trước cái hôm ăn hỏi á, cũng làm mâm cơm và gì, nhờ ông thầy cúng đến để cũng mời các cụ về, về để chứng minh á, con cháu đã gì, đã lớn khôn và đã thành thân, đã lập nay đi lập gia, gia đình, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Cho nên là các cụ lại chứng minh cho, đây chính là cái văn hóa gì? Uống nước nhớ nguồn. Có ngày vui mà không quên tổ tiên, không quên những người đã gì? Đã khuất vậy. Đây là cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Cần phải giữ và cần phải lưu truyền, cần phải quảng bá cho hậu học, cho lớp lớp con cháu chúng ta không được quên vậy. Phật giáo cũng chủ trương và ủng hộ cái việc đó. Cho nên cái cúng tuần thất thất trai tuần 35-49 ở trong Phật giáo, ngoài cái việc tâm linh cầu siêu ra, còn có cái vấn đề gì? Kết nối giữa văn hóa dân tộc với tôn giáo, với tín ngưỡng tôn giáo nữa, với tâm linh nữa các quý vị. Cho nên cái ngày giỗ Phật tử này nói là gì? Trước thì cứ hay khấn tên các cụ, bây giờ ngày giỗ cụ nào thì khấn tên cụ đấy với lịch đại gia tiên cửu huyền đất tổ về để chứng minh, để con cháu tưởng niệm lễ bái. Nhưng có người bảo rằng không được khấn tên các cụ mà chỉ khấn chung chung thôi, vì khấn tên các cụ sợ các cụ đi đường xa, trên đường đi bị ma nó bắt nạt. Xin thưa các cụ, ở dưới quê âm á, họ đi bằng gì? Bằng thức tưởng, chứ không phải đi như chúng ta bảo thấy các cụ già 80 tuổi, 100 tuổi không đi được mà đi cứ phải chống gậy, hoặc là đi được, có người không đi được thì bò thì lăn à. Không, ở dưới quê âm cái thần thức lúc đó không đi bằng cái kiểu những người già chống gậy bằng bò bằng lăn nữa, mà đi bằng thức tưởng. Mình tâm niệm con cái mà gì khởi ra, mời các cụ về, thì ngay lập tức trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, có thể chỉ một cái tích tắc của đồng hồ tạch tạch thôi, các cụ từ ở ngoài nghĩa trang đó về ngồi ở trong nhà chúng ta rồi. Nếu như cái thần thức đó chưa được siêu thoát, hay là không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, gặp quỷ súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cõi âm, thì chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn như vậy thôi các quý vị. Đấy, cho nên không có chuyện là các cụ già cả rồi khập khà khập khiễng chống gậy đi ngoài đường mà bị ma gì, bị ma bị quỷ nó bắt nạt các cụ. Khổ lắm. À, hiểu như thế mà cũng đi tuyên truyền được thì bó tay. Đấy, cho nên thôi Phật tử này á, về từ lần sau trở đi, đấy chính vì làm nó sai cho nên Phật tử này nói gì, từ khi mà ngày giỗ ngày chạp như vậy mà không gọi tên các cụ về như thế cho trong tâm á, không được an. Đấy. Vì sao không an? Vì chúng ta làm sai vậy. Cho nên phải làm cho đúng. Kể cả cái thờ phụng ở trong nhà chúng ta, ngày xưa các cụ vào thờ phụng trong nhà, cái bát hương thần linh, bát hương gia tiên, chúng ta phải viết gì? Phải viết gì hiệu, viết cốt vào đấy nó mới có chủ quyền. Không có là ma quỷ nó cũng thế nó vào được. Trước đây chúng ta cứ vô thần bảo là ôi giờ thành tâm mà. Tâm xuất thì Phật chứng. Tâm ta tức là gì? Là ngay thẳng, chân chính, thật thà thờ phụng các cụ gia tiên thì cần gì phải đi nhờ các ông thầy, cần gì phải nhờ các sư, cần gì phải nhờ các ông thầy cúng, ông thầy thống, ông bốc bát hương làm gì? Tự mình bốc được, thế là mua bát hương về, rửa đi, bắt đầu lau đi, bắt đầu lấy cho vào là cho vào thôi, hoặc lấy cát cho vào thôi. Như thế chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái, thầy lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái mảnh đất trống. Chúng ta ở đó. À, bây giờ có thể chính quyền hay là nhà nước họ chưa lấy đến thì chúng ta ở bình thường được. Nhưng khi chính quyền hay nhà nước họ giải phóng và lấy cái chỗ đó làm cái gì đó, đến là xem chúng ta thì hỏi về đất cát giấy tờ, chúng ta chẳng có giấy tờ gì cả, sổ đỏ không có, giấy chứng nhận không có, bất không có một cái giấy tờ gì thì họ đuổi chúng ta đi, họ giải phóng chúng ta đi một cái gì, chúng ta không có chủ quyền gì cả. Nếu như cái đất của gia đình chúng ta mà có sổ đỏ, được nhà nước cấp cho có sổ đỏ, họ muốn giải phóng muốn lấy thì họ phải đền bù cho chúng ta gì thỏa đáng để chúng ta chuyển đến nơi khác. Còn chúng ta đất chúng ta nhảy, chúng ta ở, chúng ta chiếm, chúng ta ở vô pháp vô thiên như thế thì khi mà bị lấy đi chúng ta chả làm gì được. Lấy cái ví dụ như thế cho chúng ta liên tưởng, chúng ta dễ hiểu cái việc thờ phụng bốc bát nhang bát khói mà chúng ta thì không biết gì hiệu cũng thế, giống như cái nhà vô chủ ấy, giống như cái nhà chúng ta là không có có quyền sở hữu đặc biệt ấy, tức là không có sổ đỏ ấy, ai cũng có thể gì họ lấy bất cứ lúc nào, họ đến họ tranh bất cứ lúc nào, vân vân. Đó, cho nên phải có chủ quyền, quốc gia còn phải có chủ quyền cơ mà. Các vị thấy quốc gia có chủ quyền không? Có quốc gia nào chẳng có chủ quyền? Tức là biên giới đó, cột mốc biên giới đó chính là lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia đó các quý vị. Đó, chủ quyền biển đảo, chủ quyền ở đất liền, chủ quyền trên cả trên gì? Trên không nữa các quý vị ạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Chủ quyền trên không là gì? Đất tôi đến đâu, thẳng lên trên trời là chủ quyền trên không tôi đến đó. Các anh đi máy bay bay vào không phận của tôi thì các anh phải xin phép. Nếu không xin phép là vi phạm không phận của quốc gia chúng tôi. Đấy. Chúng ta thấy nhà cửa chúng ta như thế. Thì cái việc thờ phụng cũng thế các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học các cụ các tổ, các thầy hòa thượng thượng tọa dạy là gì? Bát hương là phải viết cái cốt. Ví dụ chúng ta thì họ Trần chẳng hạn, ví dụ tôi là họ Trần Văn gì, Văn Đức chẳng hạn, thì phải viết cốt là cung thỉnh Trần Văn Tộc lịch đại chư gia tiên giáng ứng lô nha. Thì như vậy là gì? Bát hương này chỉ cái nơi này, cái ngôi nhà này, cái nơi cái ban thờ này chỉ có gia tiên của họ Trần chúng tôi mới được về giáng vào đây, ngự vào đây, còn họ khác không phải, không được vào. Có đến cũng chỉ là khách, không phải là chủ. Giống như cái ngôi nhà của chúng tôi này, tên sổ đỏ là gì? Là Trần Văn Đức, thì chỉ có ông Trần Văn Đức mới có quyền bán, có quyền chuyển nhượng và có quyền tối cao ở trong mảnh đất, trong ngôi nhà đó thôi. Còn những người khác đến chỉ là khách, ngủ qua, qua đêm hôm sau đi, đi về. Kể cả ông thông gia, bà thông gia đến chơi với con gái nhà họ, con dâu của mình, thì cũng ngủ một vài đêm thì cũng phải đi, đi về. Hiểu chưa? Cho nên là tiện đây mình nói luôn cái thờ phụng đó. Nhiều gia đình cứ thấy lục đục trong nhà. Vừa qua từ Tết đến giờ thấy mấy gia đình rồi đến kêu với chúng tôi nhà chúng con nữa. Thậm chí hôm qua vừa qua có nhà tận trong Đà Lạt ra đây, cả hai vợ chồng ra đây. Mà chồng cũng là công an. Công an quản lý tôn giáo. Và từ khi làm nhà về cái nhà mới đó, nhà cửa nó cứ lục đà lục đục. Con cái gia đình thì cứ không được hòa thuận mà toàn là người tri thức cả. Thì hỏi thờ phụng thế nào? Thì thờ phụng thì ngày xưa nhà con nó tự bốc bát hương lấy. Và thế thì không ổn rồi. Thế bốc có viết cốt không? Bảo không, chả viết cốt gì cả. Cứ thế là mua cái bát hương về rửa đi. Thế là cho vào là mang lên là cắm thờ thôi. Đấy. Như thế có nghĩa là gì? Thờ phụng nó không đúng gì? Không đấy, đúng pháp. Các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thờ thì cái gì thì nó cũng phải có gì? Có chủ thể của nó. Ví dụ bát thờ, hương thờ thần linh thì phải viết cái gì hiệu, cái cốt vào đó là gì? Cung thỉnh bản gia thổ công, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, giáng ứng lô hương. Viết vào đó, có chủ quyền. Bát hương này chỉ có những vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh mới được gì? Được ngự thôi. Còn quỷ thần vào đó là gì? Không được. Giống như nhà của chúng ta chỉ có mình là chủ mình được ở thôi. Còn kẻ trộm cắp hay ăn xin ăn mày đến chúng ta gì? Chúng ta đuổi đi. Hoặc là chúng ta cho ăn xin, chúng ta thương, chúng ta cho thôi, cho xong phải đi. Chứ không thể chiếm nhà chúng ta để ở được. Đấy. Hay là bát hương thờ tổ cô tổ cậu cũng vậy, thờ gia tiên cũng vậy, bên nội bên ngoại cũng vậy. Viết cái dị hiệu thờ vào đó để khẳng định đây là chủ quyền. Nói thầy nói như vậy lấy pháp thế gian để biểu thị cho vấn đề thờ phụng tâm linh cho chúng ta dễ hiểu như thế. Đấy, cho nó tiện đây thì nói luôn cái việc thờ phụng nữa. Đấy, như vậy chính vì vậy mà chúng ta nếu không biết viết cốt thì chúng ta đến nhờ các sư viết cho hoặc là nhờ các ông thầy cúng, các ông thầy từ thầy pháp cũng được, nhưng mà chớ có nhiều ông thầy phù thủy nhé. Ông thầy phù thủy viết cốt bát hương á, bao giờ họ cũng bảo cho gì, cho tóc hoặc là cho gì, cho cái một cái gì của chúng ta vào đó. Đấy là gì? Hiện tượng của ông phù thủy, hoặc là cho gì, cho cái hình người rơm vào đó, vân vân, tùy theo các pháp của từng phù thủy. Nhưng tốt nhất đừng nhờ ông phù thủy bốc bát hương. Chúng ta ở xa không có chùa thì có thể nhờ ông thầy cúng cũng được. Nhưng mà thầy cúng chúng ta phải tìm hiểu, thầy cúng phải là ông thầy cúng cúng làm mát cho dân đấy thì được. Nhưng mà ông thầy phù thủy nhất định đừng có gì, đừng có dây vào sau này mà nguy. Kính gửi thầy, từ ngày con tìm hiểu về đạo Phật, tự ngồi thiền và đọc kinh chỉ chú tại nhà. Ngồi thiền thì con thấy hiện tượng miệng cười nhếch to, cổ bệnh to, hai bên thái dương và sau gáy bị giật. Hiện tượng hiện tại con không dám ngồi nữa, nhưng ngồi nghe kinh chú và niệm Phật vẫn có hiện tượng bị giật sau gáy và hai bên thái dương. Thầy cho con hỏi nguyên nhân bị như vậy là thế nào ạ? Và làm như thế nào để không bị như vậy nữa ạ? Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Đệ tử Nguyễn Văn Đỗ, xem trên mạng hoặc là đọc sách xong tự ngồi thiền, dụng tâm không đúng, điều thân không chuẩn thì sẽ hay sinh ra những hiện tượng như thế. Và đó chính là gì? Là tiền thân của việc tẩu hỏa nhập ma vậy. Vị này mà may mà rồi tạm dừng chứ không dừng có khi lại gì đứt rồi. Cho nên á, ngồi thiền là phải có thầy gì, thầy dạy và thầy hướng dẫn và luôn luôn tham vấn nơi các vị thiền sư là như thế. Cho nên cái trường hợp như thế này bây giờ tuy bỏ ngồi thiền rồi mà vẫn thấy bị gì, bị giật giật sau gáy, nghe kinh nghe giảng mà vẫn bị giật giật sau gáy và vân vân, cái đó là gì? Tức là còn cái vấn đề tâm linh gọi là quỷ thần nó bắt đầu gì ám nhập được vào cơ thể vị này rồi. Tôi về bây giờ phải nhất tâm tụng kinh lễ Phật sám hối, học trì chú đại bi đi, học trì chú, học trì đại bi thập chú và lễ Phật đi học, hoặc rằng lễ Phật theo cái quyển khóa lễ mới mà thầy mới biên tập xong đó, vừa rồi thầy bắt đầu cho ra mắt và đã phát rồi đấy, cái quyển sách quyển sám hối hồng danh chư Phật Bồ Tát 118 lễ đó. Rất là công phu. Cái bộ khóa lễ này thầy phải làm 3 năm mới hoàn thiện. 3 năm mới hoàn thiện bộ này. Vì sao? Vì vẽ cái bức tranh ấy, cái danh hiệu cái bức Phật đó. Bây giờ là tranh gì? Tranh trắng đen. Chưa kịp đổ màu hết. Cho nên sau này khi mà đổ màu hết ấy, thì lại ra cái bộ tranh màu nữa. Thì nó càng đẹp nữa. Nhưng có những vị là thích tranh đen trắng thì thấy cái tranh đen trắng là nó có chiều sâu, có cái đẹp riêng của tranh đen trắng nhé. Nhưng sau này đổ màu vào thì nó có cái đẹp riêng, trang nghiêm riêng của cái tranh đổ màu. Có những vị những mỹ thuật cao thì họ lại thích là tranh gì? Đen trắng. Nhưng còn đại đa số chúng ta cứ thấy thì xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, trắng trắng, hồng hồng, tươi tươi là bắt mắt, là chúng ta thấy là đẹp. Thì những người đấy là thích thì đại đa số lại cho là tranh có màu mới đẹp. Nhưng những người thẩm mỹ cao họ lại tranh đen trắng mới có chiều sâu để hội họa, cho là những cái tranh đấy là có cái chiều sâu của nó. Cho nên thôi, cái này về thẩm mỹ và hội họa thì theo cái nhìn nhận của mỗi người. Nhưng mà cho nên thầy cũng quyết định là in cả tranh đen trắng và in cả cái bộ lễ sám bằng tranh đen trắng, và tới đây khi đổ màu xong thì in ra cả bộ lễ sám 118 danh hiệu của chư Phật Bồ Tát được rút ra trong kinh Nhật Tụng và trong kinh Địa Tạng đó. Nó vừa thôi, vừa một khóa lễ luôn các vị. Nếu mà 500 lễ thì nó hơi dài, 500 lễ ngũ bách danh thì hơi dài, hoặc lễ vạn Phật thì lại càng cực kỳ dài nữa. Mà đây là những danh hiệu Phật phổ thông ngay nhất, kể cả trong ngũ bách danh, kể cả trong kinh, trong lễ sám và vạn Phật đó, thì ở trong này cũng có danh hiệu các ngài đấy rồi. Cho nên một khóa lễ 118 lễ để vừa. Nghi thức nghi lễ vào đầu thì giống như chúng ta tụng kinh Địa Tạng thôi, và các kinh thôi của đạo tràng chúng ta thôi, thì soạn nghi thức nghi lễ cũng ngắn gọn như vậy. Sau đó thì chỉ một biến đại bi thập chú, hay là ba biến đại bi một biến thập chú, hay bảy biến đại bi một biến thập chú, là tùy theo thời gian của chúng ta. Sau khi chỉ đại bi thập chú xong, bắt đầu là đứng dậy là lễ. Người khỏe thì đứng lễ, mà người yếu thì quỳ. Quỳ lễ cũng được, không sao. Nhưng mà lễ đứng được là tốt nhất. Cứ nhẹ nhàng, thong thả, thảnh thơi mà lễ. Lễ hết 118 lễ đó thì có một cái lễ là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Cập Nhất Thiết Chư Hiền Thánh, Thánh Tăng đó nữa. Lễ xong cái đó, bắt đầu chúng ta lại quỳ xuống, chúng ta lễ tổng, chúng ta hồi hướng phát nguyện Tam Tự Quy. Thế là xong khóa lễ. Đấy, những người nào mà tụng kinh hay buồn ngủ thì phát nguyện hành sám như vậy khoảng độ một tháng hoặc hai ba tháng gì đó thì cho nó tiêu nghiệp đi đã. Hoặc những người nào mà hay bị ốm đau quặt quẹo thì phát nguyện lễ hành sám như vậy để cho nó tiêu nghiệp đi đã, thì sau đó mới vào tụng kinh và niệm Phật và ngồi thiền thì cũng tốt vậy. Ở trường hợp Phật tử này thì cũng khuyên là gì? Nên theo con đường lễ hành sám khoảng một vài tháng, sau đó thì quay vào nghe pháp và tụng kinh, thì tự nhiên những cái đó là gì, hết sạch sành sanh luôn vậy. Tự nhiên những cái giật giật, những cái vân vân mà như vừa nói với thầy đó, không cánh mà bay vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Phan Thị Thu Hà, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hà, địa chỉ khu vân vân ở Tam Nông, Phú Thọ. Con là Phật tử mới quy y nên có gì con hỏi không phải, không đúng, con mong thầy hoan hỷ cho con. Là con hay nghĩ lung tung, nên vào buổi tối con hay ngủ mơ linh tinh, nghĩ lung tung, cho nên hay ngủ mơ linh tinh. À, khiến con sợ hãi. Xong con nghe thầy giảng, con lại nghĩ đến người thầy đã mất, nên con muốn cầu mong cho bác con, người thân, xin lỗi. Nên con nghĩ đến người thân đã mất, nên con muốn cầu mong cho bác con đã mất được gần một năm được siêu thoát tại năm 2022. Họ nhà con phải di chuyển mộ của các cụ trong khi làm, có làm vỡ, mà trước đó bác con đã nói cứ làm đi, tội đâu thì bác chịu. Nên mấy tháng sau bác mất, nên khi bác mất xong tâm con hay nghĩ lung tung không an. Con muốn cầu mong cho người thân đã mất của con được về cõi lành. Mỗi khi con sợ hãi, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong, con vẫn thấy sợ, rồi con lại niệm Án Mani Bát Minh Hồng. Con không biết con niệm như vậy có đúng không ạ? Con mong thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ, để chúng con được thầy chỉ bảo ạ. Ban bố đạo từ cho chúng con ạ. Con được tu tập đúng chính pháp ạ. Kính lạy Đức Phật ạ. Ngoan thế. Thế mấy chữ ạ sau thì thêm vào cho chúng ta tỉnh ngủ thôi. Có một Phật tử hỏi là đấy, nói rằng mới đi quy y cho nên là cũng chưa hiểu nhiều về Phật pháp. Nói rằng Phật tử hay nghĩ lung tung cho nên đêm về nằm mơ cũng hay là mơ thấy những cảnh mơ thấy linh, giấc mơ linh tinh. Mà đặc biệt là gì, cứ muốn là nghĩ đến người thân đã mất, đặc biệt là ông bác. Trong thời gian qua thì gia đình có phải chuyển mộ, bốc mộ thì nói với con cháu, ông bác tuyên bố với con cháu cứ làm đi, tội đâu tao chịu. Trong quá trình làm không khéo cho nên có làm vỡ, chắc là vỡ cái tiểu hay là vỡ nắp tiểu gì đó, vân vân, phải khai thế. Cho nên là mấy tháng sau thì ông bác bị mất, gia đình lo và Phật tử này thương. Muốn hồi hướng cầu cho ông bác được sớm được sinh về cõi lành. Nhưng mỗi khi niệm Phật thì trong lòng lại vẫn thấy sợ hãi, cho nên dừng niệm Phật để chỉ chú Án Mani Bát Minh Hồng, làm như vậy có đúng không? Xin thưa các Phật tử là chỉ chú hay niệm Phật đều tốt cả. Miễn là chúng ta thì thấy tâm mình an là được. Nếu niệm Phật mà mình thấy tâm mình chưa an, mình chuyển sang chỉ chú. Chỉ chú mà thấy tâm mình an thì mình hướng đến chỉ chú nhiều hơn trong cái giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng đối với một Phật tử tu tịnh độ chúng ta thì niệm Phật phải là gì? Là chính. Còn chú là gì? Là trợ. Kinh và chú và các hạnh khác là trợ. Niệm Phật phát nguyện cầu vãng sinh đó là chính hạnh. Còn các tất cả các việc khác đó là trợ gì? Trợ hạnh. Trợ hạnh tức là gì? Là không phải chính. Nó là bổ sung, nó là giúp thêm cho cái chính hạnh là tín nguyện hạnh để chỉ danh hiệu Phật để cầu vãng sinh một đời đối với hành giả tu ra tịnh độ chúng ta. Đấy. Còn nếu mà chúng ta gọi là chỉ tu làng nhàng, để tu cho gieo duyên với Phật pháp, tu để cầu sức khỏe bình an cho gia đình, tu để cho được mọi người trong gia đình được trên hòa dưới thuận, may mắn mạnh khỏe bình an, làm ăn phát đài phát tài phát lộc vân vân gì đó, thì chúng ta thì chỉ chú cũng được, cũng chẳng sao, tùy duyên. Nhưng nói chung là trì chú và niệm Phật đều là Phật dạy cả, đều tốt cả các quý vị. Thấy cái nào tâm nó an thì chúng ta làm. Thì Phật tử này hỏi thì khuyên như thế. Cứ thế mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho bác và các cụ là được. Phật tử nữa hỏi, tên con là Đỗ Thị Khánh, pháp danh Diệu Tình, con 63 tuổi. Con ở huyện ở Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Con bạch thầy cho con được hỏi thầy một việc ạ. Hôm nay con về chùa khai nguyên là lần thứ hai. Lần đầu là ngày 17 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Con có nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng bổn nguyện thì con rất thích, nhưng mà mỗi khi mang cuốn kinh Địa Tạng ra đọc là toàn thân con cứ bị lạnh như là bị dội nước đá vào người, toàn thân thể, chân tay, đầu tai, mặt lạnh lắm thầy ạ. Mà con đọc kinh khác như Phổ Môn Dược Sư và kinh A Di Đà thì không bị lạnh và không sao. Con nhờ thầy giảng cho con hiểu vì sao con lại bị như vậy. Con xin tri ân công đức của thầy. Chắc là đi, có thể đời trước đi hiểu sai, đi bán kinh Địa Tạng thôi, có gì đâu. Giống như bây giờ vẫn một số các Phật tử, một số sư, thậm chí xin lỗi các vị, một sư, số các quý thầy xuất gia tu hành còn nói là gì, kinh Địa Tạng là không được tụng đầu xuân năm mới, không được tụng kinh Địa Tạng, chỉ được tụng trong dịp có người chết và dịp Vu Lan rằm tháng 7 thôi. Kinh Địa Tạng Đức Phật là thuyết để tụng cho người âm chứ không phải dành cho chúng ta tu tập. Cho nên là không cho người ta tụng, giống như có một sư cô ở dưới Hưng Yên. Các Phật tử cũng lên nhà mình đây thỉnh kinh Địa Tạng về tụng ở nhà. Sau đó đi ra chùa khoe với sư cụ. Sư cụ cũng lớn tuổi rồi, cho thầy gọi sư cụ đi. Cũng gần 80 rồi mà các bạn sư cụ. Thế ra khoe với sư cụ là chúng con hàng ngày ở nhà hay đọc kinh Địa Tạng. Khi lên chùa Khai Nguyên nghe thầy Đạo Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng. Chúng con thỉnh tụng kinh Địa Tạng, thấy gia đình chúng con từ ngày đấy đến giờ cũng thấy nó an. Mọi việc ở gia đình thấy nó tốt lên. Chồng con thì cũng đỡ hay xích mích, đỡ hay cái cọ. Đặc biệt là đứa con trai giờ con trước đây nói hay phá phách, nói bất cần đời, nhưng bây giờ nó lại tu chí làm ăn rồi. Khoe với sư cụ thế. Thế sư cụ mới bảo là ấy chết, ai lại bảo các bà tụng kinh Địa Tạng ở nhà như thế? Các bà tụng kinh Địa Tạng như thế là rước ma về nhà đấy. Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở trong chùa thôi, mà ở trong chùa cũng chỉ tụng khi có người chết thôi. Chỉ tụng trong vào dịp gì? Từ đầu tháng 7 đến rằm tháng 7 âm lịch thôi. Hết rằm tháng 7 là người ta cất kinh vào trong tủ, người ta cất. Ai đi tụng kinh Địa Tạng thế ma nó về nhà chết. Ở chùa đây các thầy có Thiên Long Bát Bộ, có hộ pháp, có Phật chứng minh, còn không dám tụng kinh Địa Tạng suốt ngày chứ thì tụng kinh Địa Tạng như thế là ma nó về chết đấy. Thôi về thì đem giả thầy kinh đi. Đấy, khổ. Đấy, Phật tử lên hỏi thầy thì bây giờ chúng con phải làm thế nào? Ra sư cụ khuyên chúng con không nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tụng ma nó vào. Sư cụ nói như thế, bây giờ chúng con phải làm thế nào? Thế thầy mới hỏi, thế các cụ có tin vào lời thầy không? Bảo có, chúng con tin thầy chứ. Thế các cụ tin vào lời Phật không? Bảo có, chúng con tin chứ. Các cụ tin vào kinh Địa Tạng không? Bảo có, chúng con tin. Đã tin rồi thì còn phải lên hỏi thầy câu đấy làm gì? Thế trong kinh Địa Tạng có chỗ nào Phật dạy là kinh này chỉ dành cho người chết không? Kinh này chỉ tụng mỗi khi có đám ma không? Kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Không có luôn. Chúng ta tụng kinh mà không tin vào kinh, đọc lời Phật mà không hiểu lời Phật, mà không tin lời Phật dạy, nghe thầy giảng mà bảo là tin thầy giảng, thỉnh kinh về để tụng rồi, mà khi có ai nói một cái thì lại phái gì? Phái Bồ Đề Tâm. Như vậy có phải là niềm tin chân chính không? Niềm tin bất hoại không? No. No có nghĩa là gì? Không. Bắn tiếng Anh giỏi phết nha. Thầy dốt nhất ngoại ngữ. Ngoại ngữ thì dốt lắm. Đấy. Qua đó thì khuyên Phật tử này là gì? Về thì thôi, sám hối đi. Nhất tâm đối trước kinh Địa Tạng mà sám hối. Phát nguyện là lễ kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày để sám hối. Cứ thế là lễ danh hiệu trong Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Hoặc là lễ gì? Nam mô gì? Hoặc là lễ danh hiệu Địa Tạng thì lễ Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát để quyển kinh lên trên ban thờ mà lễ. Hoặc là gì? Kinh Địa Tạng quá là gì? Nam mô Kinh Địa Tạng gọi là như vậy. Phật thuyết gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. thì mình tới Nam Mô nữa là quy mệnh là kính lễ, thì mình là gì, là kính lạy đi, tiếng Việt mình là kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ xuống một lễ, rồi lại đứng lên trang nghiêm chắp tay kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ xuống một lễ, lễ 15, 20, 30 phút hay một tiếng đồng hồ tùy theo sức khỏe của mình. Sau đó thì lễ xong thì quỳ xuống mà sám hối. Từ vô thỉ kiếp đến nay, do con ngu si tâm tối, tuy sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp, nhưng mà hiểu sai ý Phật, cho nên sinh tâm một kiếp nào đó con đã hủy báng chính Pháp, hủy báng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nay con xin nhất tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi con xin một lòng một dạ tin theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm nghe Pháp, nhất tâm thọ trì, nhất tâm đọc tụng y giáo và phụng hành, nguyện hồng ân Tam Bảo Thủy Tử tác đại chứng minh, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh, Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh, mười phương Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ tác đại chứng minh, chứng cho lời sám hối của con. Và nguyện từ nay trở đi con đọc kinh, mỗi lúc đọc kinh Địa Tạng hay nghe kinh Địa Tạng thì không bị cảm thấy gì, thân thể lạnh lẽo như băng giá ở trên mặt hay là trên thân của con như thế nữa. Cứ như thế làm cho thầy 21 ngày, có khi đến ngày thứ 3 là hết rồi. Cái trường hợp này về cứ làm đi. Làm đi xong cái Pháp Hội Địa Tạng nữa, khỏi thì lên làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu cho hoan hỷ nhé. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hà Nam, con có một câu hỏi kính xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Trong kinh Dược Sư dạy, đọc kinh Dược Sư phải lập đàn, 49 lọ hoa, 49 tượng Dược Sư, 49 chỉ ngũ sắc, 49 đèn vân vân. Nhưng con đang làm việc trong nhà nước, con chưa có thời gian và điều kiện lập đàn trong 49 ngày như kinh Dược Sư vậy. Vậy các thời khóa đọc kinh Phổ Môn, con có thể đọc kinh Phổ Môn xong con đọc kinh Dược Sư cùng một thời khóa hàng ngày được không ạ? Con kính xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy là nếu muốn được cầu sự việc chi để cho được thành tựu, thì tăng ni Phật tử hãy anh nhất tâm là gì? Kiến lập đàn tràng, đèn 49 ngọn, hoa 49 lọ, tượng 49 pho, nước 49 chai hay là 49 bát, 49 chén thì đó, vân vân. Kết thành đàn tràng, viết danh hiệu Đức Phật Dược Sư và danh hiệu hai vị Đại Bồ Tát và danh hiệu Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Cung Tỷ La Đại Tướng, Phạt Chiết La Đại Tướng, Mê Xí La Đại Tướng, vân vân đó, để chung quanh đàn tràng gọi là kết giới, kết đàn, để nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư, thì cầu trường thọ sẽ được trường thọ, cầu quan chức sẽ được quan chức, cầu phú nhiêu sẽ được phú nhiêu. Phú nhiêu là gì? Thế là giàu có đó. Cầu con cái sẽ được con cái, vân vân. Trong kinh nói như vậy. Xin thưa các quý vị, rồi còn phan, còn phướn, còn lọng nữa, vân vân, đủ các thứ nữa. Nếu mà kiến lập đàn tràng như thế thì phải nói là phải có cái phòng thờ thật to nếu như ở tại gia chúng ta. Còn ở chùa thì cũng phải có điều kiện mới lập đủ cái đấy. Đấy là trong kinh Đức Phật nói là trường hợp mà cầu cái việc gì đó nó đặc biệt thì mới phải lập đàn như thế. Còn chúng ta thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó để cầu Đức Phật Dược Sư Ngài gia trì cho chúng ta được mạnh khỏe, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng, để được thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, vân vân, thì không cần phải lập đàn tràng như thế. Chúng ta tụng kinh bình thường như tất cả các bộ kinh khác thôi, giống như tụng kinh Dược, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân thế thôi. Chỉ cần thắp một tuần hương 3 chén nước hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước, thanh bông hoa quả thì tùy tâm, có thì càng tốt, không có cũng không sao. Chỉ cần một tuần hương và 3, 5 hoặc 7 chén nước trắng để dâng lên thay hàng ngày, thế là được. Và đèn nữa, 1 ngọn đèn hoặc 2 ngọn đèn hoặc 5 ngọn đèn hoặc 7 ngọn đèn đều được, 1 ngọn cũng được. Nếu nhà chúng ta ở chung cư thì chỉ cần 1 ngọn đèn là được, 1 nén hương là được, không cứ là phải 3 nén hương. Ở nhà chung cư nó thấp thấp bé bé, mà chúng ta thắp cả bát hương thờ Phật 3 nén này, thần linh 3 nén này, gia tiên 3 nén này, tổ cô tổ cậu 3 nén này, như thế thì thành gì? 3, 4 thành 12 nén hương. Để trong cái nhà chung cư nhỏ nhỏ chúng ta thì khói cả lên, thì thứ nhất là gì? Mau ám hết nhà. Thứ hai là gì? Ở nó ngột ngạt trong đó, thì cái hương, khói hương bây giờ nó không tốt như hương ngày xưa nữa các quý vị. Cho nên chúng ta gọi là thành tâm thắp 1 nén nhương, nén nhang hay nén hương, dâng trọn lòng thành đối trước Như Lai. Chúng ta nhất tâm nương vào gì? Ngũ phần chân hương, giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đấy là 5 phần chân hương quý giá nhất người đệ tử xuất gia và tại gia chúng ta dâng lên Đức Phật. Giới hương là gì? Tức là chúng ta phát nguyện trì trai giữ giới. Phật tử phát nguyện giữ 5 giới thì chúng ta giữ 5 giới để dâng lên cúng gì? Cúng Phật. Phát nguyện giữ bát quan trai giới thì dâng bát quan trai giới lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 giới thiện có thì dâng lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ 6 giới trọng và 28 giới Bồ Tát tại gia đó thì dâng giới đó lên để cúng Phật. Đó gọi là giới hương. Hoặc chúng ta phát nguyện thọ tam quy, chúng ta làm đúng với lời dạy của Đức Phật trong gì? Khi chúng ta phát nguyện tam quy, đệ tử con tên là quy Phật, nguyện trọn đời không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp, Phật tử chúng con, đệ tử con pháp danh là quy Pháp, nguyện trọn đời tu học chính Pháp. Cho nên cái quyển sách lúc nãy mà họ biếu đó, nhớ là phải họ đem vào tặng ngay trong chùa chúng ta đó. Đấy có phải là chính Pháp không? Không, không phải chính Pháp của Phật giáo chúng ta. Bảng môn đã tà đạo, chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống tu tập của tăng ni Phật tử chúng ta ngay. Đó, cho nên gọi là quy Pháp để tu học cả chính Pháp. Còn quy Tăng thì trọn đời tôn kính chư Tăng, nương theo Tăng để làm người thầy hướng đạo, dạy đạo và khuyến đạo cho mình, tu tâm dưỡng tính đúng theo chính Pháp vậy. Đó. Đấy, nếu mà quy Tam Bảo là chúng ta dâng cái phần giới hương, không theo tà ma ngoại đạo, không bói toán, xăm soi bói quẻ, không làm những việc mê tín dị đoan, đó là không theo tà ma ngoại đạo. Chúng ta chỉ nương theo kinh Phật, nương theo tam tạng thánh điển của Phật để học để tu thôi, đó là làm theo chính Pháp. Chúng ta không theo những tổ chức chính trị tôn giáo khác để phản bội tổ quốc, để đi ngược lại với pháp luật của nhà nước, chống phá đảng nhà nước, chính quyền các cấp vân vân, thì đó gọi là chúng ta đi đúng với lời Phật dạy, là gọi là nương theo tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp chúng. Cái tăng trong nhà Phật là sangha. Sangha dịch là gì? Hòa hợp chúng. Nay chúng ta sống thanh tịnh, sống hòa hợp, sống tỉnh thức, sống yêu thương, đó chính là nương theo tăng. Cho nên dâng cái phần gì? Giới hương đó lên để cúng Phật. Định hương là gì? Là tâm chúng ta an định, không toán loạn, không vọng tưởng và không sợ sệt. Đó gọi là định hương. Tâm an định kiên cố như chiếc chuông đồng úp xuống gì? Úp xuống đất. Tâm chúng ta kiên cố như đỉnh núi gì? Đỉnh núi Tổ Tản Viên vậy. Đó gọi là tâm an định như núi Tổ Tản Viên. Hay là như chuông đồng úp xuống. Đó là gì? Định hương. Tuệ hương là gì? Đem cái trí tuệ, đem sự hiểu biết, đem cái sự kiến thức học Phật của con này để trên thì báo ân Phật, dưới thì khuyến hóa, cứu giúp đó, chúng sinh, tức là đem cái chính pháp của Đức Phật lan tỏa sâu rộng trong nhân gian, khiến cho người thân, khiến cho họ hàng, khiến cho bạn bè, khiến cho những ai chưa tin Phật Pháp, chưa hiểu về Phật Pháp, họ bán phá Phật Pháp thì họ sẽ tin, dần dần họ tin, họ hiểu và họ sẽ gì? Sẽ hộ trì, tin theo Phật Pháp. Các vị biết ngày xưa thầy mới về Sơn Đông này này, thầy giảng kinh á, có mấy người đến nghe đâu. Cái khóa tu đầu tiên của thầy chưa đến 30 người các vị. Khóa tu Phật Thất đầu tiên của thầy chưa đến 30 người. Sang đến khóa thứ hai, thứ ba mới được 30-40 người. Đến khóa thứ tư, thứ năm thì đến mới được 60 người. Mà 60 người thì chỉ có khoảng độ 1/3 ở Sơn Đông, còn 2/3 là nơi khác. Tức là khoảng 20 người Sơn Đông, còn là khoảng 40 người là nơi khác đến. Các tỉnh khác đến, Hòa Bình, Hà Nội đến, vân vân. Đấy. Nhưng mà dần dần bằng cái tâm chân thành, cứ thế là hoằng pháp, cứ thế là giáo hóa, cứ thế là độ sinh, nương vào sức Phật, nương vào công đức trí tuệ của Phật để cực lực truyền bá chính pháp. Dần dần người ta tin, người ta hiểu, người ta theo. Cho đến bây giờ mới có gì? Có đạo tràng như thế này chứ các quý vị đâu phải tự nhiên mà đến đâu. Đấy, đang nói về gì? Kiến lập đàn tràng, tu tập. Thì xin thưa các quý vị, cũng không cứ là cứ phải lập đàn như trong kinh nói thì chúng ta mới tụng kinh, mới có công đức, mới phúc báo được. Cái việc đàn tràng đó Đức Phật dạy cho gì? Cho những trường hợp chúng ta có những cái sự cầu nguyện đặc biệt. Ví dụ như ngày xưa lập đàn để gì? Để cầu con cho vua, hay là cầu con cho ai đó, hoặc là cầu siêu, cầu đảo bệnh cho ai đó, trường hợp đặc biệt, hoặc là thậm chí là cầu quốc thái dân an, thậm chí là cầu gì, cầu cho trời mưa, hạn hán lâu ngày, dân thiếu nước cày cấy để cầu cho mưa thì mới gì, mới sắm đủ như thế để cầu mưa thì trời sẽ mưa vậy, vân vân. Còn chúng ta tu tập bình thường thì lập đàn tràng là bình thường là được. Nhưng tu tập nó cũng phải dần dần, không phải là gì cứ bảo tu một cái là mong được ngay đâu. Như thầy lấy một cái ví dụ lúc nãy đấy, thầy giảng pháp mở khóa tu lúc đầu cũng chỉ có 20 người, hơn 20 người thôi, dần dần lên 30 người, lên 60 người, lên 100 người, hơn 100 người, 200-300 người, cho đến bây giờ mới đến hàng nghìn người, hàng chục nghìn người như thế này chứ các quý vị. Cái gì nó cũng phải đi từ căn bản đi lên, phải chân thành, phải thật thà, phải thật tâm để làm, không mong cầu, không vụ lợi, không được lợi dụng tín đồ Phật tử mà làm. Lợi dụng thì không sớm thì muộn họ phát hiện ra, họ cũng bỏ mình, họ đi, đi hết mà thôi. Hoặc là mình nói một đàng, mình làm một nẻo không chuẩn nữa thì Phật tử cũng bỏ đạo tràng mà đi hết mà thôi. Cho nên chúng ta nói là chúng ta phải làm, không làm được 100% thì ít nhất cũng phải được 60-70% theo cái lời mình nói đó thì Phật tử họ mới tin, họ mới theo họ và họ mới đi, mới thực hành. Một Phật tử mới hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một người con xin hỏi thầy hoan hỉ trả lời giúp con được không ạ? Một, gia đình con có lập miếu thờ thần hoàng làng, thờ thần hoàng làng, thờ chắc là thờ thần, thờ thành hoàng làng. Khách thập phương đến là lễ đến lễ đến lễ lễ ngào hay lễ lễ à đến lễ ngài, lễ ngài viết chữ y là thành chữ o thế này, ngoáy ghê quá. Khách thập phương đến lễ ngài đặt lễ tiền, vậy khi họ lễ xong tiền đó con nên làm gì ạ? Tiền đó nên gì? Nên đi phóng sinh, nên đi bố thí cho người nghèo, nên đi cúng dường vào những ngôi đình to phủ lớn hoặc là chùa chiền để gieo duyên cho các vị thần thần linh ấy, đồng thời cũng là gieo duyên cho chính gia đình nhà mình, chứ đừng có mang cái tiền đó để tiêu là phải gì, mắc nợ đó các quý vị, mắc nợ đấy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hàng tuần rằm và ngày lễ con nên lễ mặn hay lễ chay? Xin thầy, con xin tri ân công đức của thầy. Địa chỉ con ở Hải Phòng. Có Phật tử số điện thoại đây. Nếu chúng ta là một Phật tử, chúng ta nên cúng chay, thanh bông hoa quả, kể cả cúng thần chúng ta cũng cúng chay. Các vị thấy tất cả những ngôi chùa mà thầy trụ trì, như chùa Vân Gia có cả điện mẫu, có cả nơi thờ thánh, chùa Lai Bồ cũng có cả điện mẫu, cả nơi thờ thánh, rồi chùa Quất Lâm cũng có cả thờ mẫu thờ thánh, nhưng tất cả những ngôi chùa thầy trụ trì đều cúng chay hết, thờ Phật cũng cúng chay, thờ thánh cũng cúng chay, mà chùa nào thầy đến cũng thấy là gì, là nhân dân an hòa vui vẻ, sư với vãi, sư với dân, sư với chính quyền thì rất là đoàn kết, hoan hỷ, vui vẻ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhà chùa giúp đỡ nhân dân, chính quyền trong phạm vi cái gì mình có thể giúp được mình giúp, chính quyền thì tạo điều kiện, nhân dân thì ủng hộ, đấy gọi là gì, nhân dân và chính quyền và nhà chùa rất là hài hòa với nhau, không có một cái gì nó nặng nề to tát cả. Cho nên thầy nghĩ rằng từ cái việc thờ cúng ấy, nhất tâm ấy, mà trời đất quỷ thần Phật thánh hoan hỷ, gọi là nhân hoan hỷ thì Phật thánh cũng hoan hỷ, Phật thánh hoan hỷ thì nhân cũng hoan hỷ, nhân hoan hỷ thì quỷ thần hoan hỷ, vân vân. Cho nên quan điểm của thầy, nếu là Phật tử thì kể cả chúng ta có thờ thánh, thờ thần, thờ miếu trong nhà, trong dòng họ, chúng ta cúng chay được là tốt nhất. Còn nếu mà không thể cúng chay được thì chúng ta ăn gì thì cúng nấy, hoặc là cúng gì cúng tam tịnh nhục, đừng có tự tay sát sinh mà cúng, ra chợ mà mua đồ làm sẵn, như mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe tiếng nó kêu chết, và chúng ta không gọi điện để dặn cho hỏi giết, cho mình mua á, cái ra chợ gặp đồ sẵn mình mua, cái ra chợ mua gì, mua cân giò hay là mua miếng thịt chúng ta luộc chúng ta cúng, cái đó gọi là tam tịnh nhục đấy. Thì, nếu chưa chay tịnh được tuyệt đối thì cũng có thể khai cho cũng không sao vậy. Và từ nó hỏi bạch thầy, tín chủ con là pháp danh Liên Hoa, con ở tỉnh Nghệ An. Vừa qua chúng con có làm nhà được 2 năm. Một, trước nhà con có cửa ngõ cơ quan đối diện. Khi đi khắp nơi, họ quay đầu xe ô tô cứ đâm vào nhà con. Thầy chả hiểu gì. Trước nhà con có cửa ngõ cơ quan đối diện, khi khắp nơi họ quay đầu xe cứ đâm vào nhà con. Nó không rõ nghĩa. Khi khắp nơi họ quay đầu xe ô tô cứ đâm vào nhà con. Nói nó phải rõ. Trước nhà con đối diện là cửa ngõ của cơ quan, có một cơ quan gì đối diện, cho nên mỗi khi gì người đi người đến cơ quan họ ra vào, cái ô tô hoặc đèn ô tô nó cứ chiếu vào nhà con, hoặc là ô tô đi có thể nó đâm vào nhà con. Nói như thế là phải rõ ra như thế. Khi khắp nơi họ quay đầu xe cứ đâm vào nhà con. Khổ thân, đọc câu hỏi mà nó hại não thế. Ngồi trên này đúng không sướng tí nào đâu các vị ạ, ghế nóng không sướng tí nào cả. Câu 2, nhà bên cạnh hàng xóm có lấn đất của gia đình con mất 30 tê. 30 tê tức là 30 gì? 30 tấc à? 30 tê tức là 30 tấc à? Thế ghi để 30 tê. Chúng con là người từ bi, hiểu đạo, nên không tranh giành với họ. Vậy con nay về chùa khai nguyên của thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con hai câu hỏi trên. Con xin tri ân công đức thầy. Câu hỏi số 1 thì chưa được rõ nghĩa lắm, nên thầy chẳng biết vì ý muốn hỏi là gì. Ô tô nó đi nữa, quay đầu nó chiếu đèn vào nhà con hay đâm vào nhà con thì con phải làm như thế nào hay gì đó, vân vân. Nếu mà hỏi về phong thủy, ô tô nó đi nó cứ đối diện cửa như thế thì treo cái gương bát quái hoặc là treo cái miếng ngọc phong thủy vào là phong thủy thế là ổn, là ok. Thế về phong thủy thì treo cái gương bát quái hoặc treo cái miếng ngọc bội, nếu treo được cái miếng ngọc bội là tốt nhất vì nó còn sinh khí và linh khí nữa, là tốt nhất. Về mặt phong thủy như thế là đơn giản, không phải lo gì về phong thủy, về hai cửa đối diện nhau nữa, đặc biệt là cửa của cơ quan đông người ra vào. Cái vị này hỏi là ý thứ hai nói ra rồi, nhà bên cạnh họ, hàng xóm họ chiếm đất nhà Phật tử này 30 tê, thì nhà con là Phật tử, theo người theo Phật cho nên nhà con hiểu đạo, cho nên nhà con từ bi không tranh giành với họ. Thì không tranh giành thì còn hỏi làm quái gì cái này nữa các vị. Lại còn hỏi là như thế, chúng con là người từ bi, là người theo đạo hiểu đạo từ bi nên không tranh giành với họ. Vậy con xin nay con về chùa khai nguyên của thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con hai câu hỏi trên. Câu hỏi thứ nhất thì hỏi thì được, câu hỏi thứ hai đã từ bi hỷ xả không chấp rồi thì còn hỏi làm gì. A Di Đà Phật, tôi khuyên Phật tử này thì về cứ A Di Đà Phật, thế là xong. Hả? Đằng nào họ cũng tranh, họ cũng chiếm, họ làm nhà mất lên rồi, nhà mình cũng làm mất rồi, bây giờ cãi nhau làm gì nữa. Thôi đã từ bi hỷ xả thì từ bi hỷ xả cho đến gì, cho đến cùng, nhắc lại làm gì nữa cho nó đau lòng nhau ra. Biết đâu bà ấy cũng đi theo đoàn đang ngồi trong này thì sao. Đúng không? Thôi đã từ bi thì từ bi cho chót. Trước từ bi, sau từ bi, và mãi mãi từ bi, không nhắc lại làm gì cho buồn lòng nhau. Nói lại thấy đau trong lòng, mất 30 tấc đất gì, đến chùa vẫn gì. Thôi, nói nhiều thì lại mất thời gian. Sao vẫn còn nhiều câu hỏi thế? Ngày nào các cụ cũng tương nhiều câu hỏi lên đây thì bảo thầy giảng nhiều thì chết. Thôi còn những câu hỏi này mai lại trả lời tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.